xin hạnh phúc như vậy. Tôi nghe một đời kể công như tại kỳ thiên tình xa của trương gia cấm cô đồng gần thành xa thế kỷ đêm gần bạn nó một vì trời dung sáng vô thắng đạo quang chiếu giữa sáng. Tôi đành để kế trốn nhìn bóng rồi đứng một bán cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời. Tôi sẽ đi mận hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lần. Công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công đơn quỳ kẻ thân cần bận trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cả đường ở chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao đường đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương liền hồng tạo nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghề là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương tinh hàng nguyên cuộc hành vi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm hiền ác sự chế không say xưa tinh thần trong kia pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nhân pháp là vô lan cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là vô lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời đấng công đồng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Ngô Bích Tha Giá, con ở Nhân Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Nghi, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 15 tháng Giêng 2012, Phật lập 2555, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Houston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, Cali 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12h tối đến 2h30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học chướng duyên, thuận duyên sẽ giúp Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp ảnh đệ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh đệ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chiến duyên thuận duyên, chúng con cung thỉnh thượng đại giác đẳng từ bi giảng nhập bài học chư Mô Phật Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nói về tất cả mọi phương diện trong đời sống, kể cả cuộc sống nội tâm, thì chúng ta thường gặp một số sự kiện đôi khi làm chúng ta ngạc nhiên, đôi khi làm cho chúng ta bật cười, là bởi vì những điều này xem ra không phải là chuyện lớn, nhưng mà nó lại là chìa khóa để mở cánh cửa đưa vào một cái trạng thái mới mà chúng ta không ngờ được. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện một vị tỳ kheo ngồi ở trong hang núi thiền được, sét đánh mà trời mưa. Sét đánh thì thường làm cho người ta giật mình, nhưng mà trời mưa thì lại làm cho vị thời tiết lại mát đi, thích hợp cho vị này khai triển tuệ giác. Chúng ta hãy nghe câu chuyện này và hãy chiêm nghiệm điều này ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng tôi tin rằng ở đây đó có rất là nhiều điều bí thú để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ mời quý Phật tử Khoa Kỳ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta tận để đi Phật đăng vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đây chúng ta phải liên quan đến tư tưởng này.
Bài học hôm nay chứng duyên thuận duyên. Sri Vatika Thera, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Charawaha Dương Xá, trong nhà một bà la môn giàu có. Khi vua Bimbisara gặp bậc đạo sư, do nghiệp duyên đời trước, Ngài xuất gia đi đến gần một ngọn núi gần Vipara và Pandava và trú tại chỗ ấy chuyên hành tu tập. Một hôm, một cơn gió giông tố lớn nổi lên và sát đánh vào hang, nhưng nhờ gió lớn của các đám mây làm nhẹ bớt sức nóng đang đè nặng lên Ngài. Nhờ vậy, với một nhiệt độ thích hợp, Ngài có thể thiền định, thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của mình, Ngài thốt lên những lời như sau: giữa đồi Vipara, giữa đồi Vandava, sát đánh vào cửa hang, đứa con bậc vô tỷ như vậy vẫn ngồi thiền. Những điểm lưu ý: thứ nhất, sự tu tập thường khi đối diện với cả thuận duyên lẫn nghịch duyên. Thứ hai, những tiện nghi thích hợp đôi khi rất cần thiết để bừng khai tuệ giác. Thứ ba, biết cam nhẫn với nghịch cảnh, biết tận dụng thuận duyên là những cái khéo của hành giả. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ca. Thầy con Pháp Đăng kính lễ đức Tam Bảo, kính lễ thần tòa Thầy Siêu, thần tòa Pháp Đăng, thì được truyền nhắn đức chân công cùng với chư tôn đức tăng kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ở trong cái bài học hôm nay thì nói đến câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ và Trưởng Lão Tăng kể, đó là cái giáo trình câu chuyện Siddhartha thì á. Và quý vị đang nghe MC đọc thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật, thường Đức Phật về thân biệt là nhiều khi chúng ta thấy đó là thuận, đó là nghịch. Nhưng mà đối với chúng ta có nhiều khi đó, những cái gì đó là trở ngại, nhưng mà nó lại là cái thuận duyên. Thường thường chúng ta thấy thiện trở bất thiện, hoặc là bất thiện trở thiện, thiện trở bất thiện, bất thiện trở vô ký, hoặc vô ký trở bất thiện hoặc trở thiện. Thì quý vị thấy ở trong Phật giáo, Đức Phật là một đấng toàn giác, và Ngài biết được cái căn cơ, cái căn cơ trình độ của chúng sanh. Có nhiều khi mình thấy một cái sự sống chết đó, là một cái sự sợ hãi của người này, nhưng mà lại là thuận duyên với người khác. Và chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú cũng có rất là nhiều những câu chuyện, những câu chuyện mà những cái vị tỳ khưu do ngồi thiền rồi cái sức nóng, do cái trận mưa, và cái chính cái không khí mà chuẩn bị chuyển mưa đó, không khí lạnh đó, đã làm cho bị này phát triển tệ quá mà đắc chứng. Thì trong cái câu chuyện của tôn giả Siddhartha Thera này thì cũng tương tự như vậy. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà theo chú giải thiền quán, một cái người mà muốn chứng đắc đạo quả, nó có những cái điều kiện mà trong đó nói đến tứ xứ, hay là nói đến thời tiết, hoặc là nói đến cái các quyền, nói đến cái các quyền quân bình, xây trong cái tướng của vô thường khổ vô ngã. Thì chính những cái điểm đó là những cái điểm để cho một cái vị hành giả tu tập và có thể đạt được cái đạo quả. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy mình nỗ lực tinh tấn như là tôn giả Ananda, mà lúc tinh tấn nỗ lực á, nhưng mà lại không chứng đắc. Nhưng mà khi mà xả cái sự tự quan nghi ngồi á, xả xuống chuẩn bị nằm, nhưng mà trong cái tư thế mà giữa ngồi và nằm á, thì tôn giả Ananda đã bắt đầu quả A-la-hán. Nên chúng ta thấy trong đạo Phật á, nếu mà một cái người nào nói rằng muốn đắc đạo quả là ngồi, thì cũng nếu ngoài ngồi nó không có đắc đạo quả thì cũng thật sự không đúng. Và là nhiều khi chúng ta thấy có nhiều khi những vị tỳ khưu trong lúc mà đi kinh hành, mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện vị trưởng lão đi kinh hành, đang đi trên đường thì cái người vợ giận người chồng, giận người chồng rồi bỏ đi về, gặp vị trưởng lão này cười một cái cách cười không có phải là mà thiện pháp. Nhưng mà đối với vị trưởng lão nhìn cái hàm răng mà vị này đã quán xét, vị này chứng đắc được đạo quả. Nên có nhiều khi mình thấy có nhiều lúc mình nghe nó trong Phật giáo phải thêm chút lục căn, mình phải ngó xuống, có xuống vừa cái tầm mắt. Còn những người nào ngó lên thì cái nọ thì mình nói những người tu hành không chân chánh. Nhiều khi mình đánh giá con người đó qua những cách nhìn, những cách ngó, nhưng mà thật sự nó không phải hoàn toàn, nó không phải hoàn toàn là mình cho cái đó là độc nhất vô nhị, hay là cái đó là chỉ có cái đó thôi, chứ còn những cái khác không có. Thì thật sự nó không phải như vậy quý vị. Nhưng quý vị thấy mình đọc kinh điển của Đức Phật nhiều đó, thì mình thấy ở trong kinh điển của Đức Phật rất là nhiều những cái việc mà mình thấy mình hiểu như vậy, nhưng mà đối với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác thì lại khác. Nên chúng ta thấy như là lúc mà Đức Thế Tôn này quay về kiện cấp với lá vách thú đó, thì là Gia Du Đà La đó, khi mà đảnh lễ đặt chân lên chân của Ngài rồi xỏ tóc trong chân của Ngài. Nhưng mà nếu mà tôn giả Đăng Đa hay là Xá Lợi Phất hay Mục Liên mà thấy như vậy đó, thì có thể là không hiểu được, có thể là nói việc làm đó nó không có phù hợp. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật mà biết nếu mà cản nàng Du Đà La đó, nàng có thể bể tim mà nàng chết. Nhưng mà để nàng xóa tóc trên bàn chân, nàng khóc kể như vậy. Nhưng mà khi khóc kể rồi cái tâm tình của nàng sẽ vơi đi. Và Đức Thế Tôn là thuyết về bổn sanh, và nói về cái sự hy sinh của nàng nhiều kiếp, dù là thú, dù là người, đã hy sinh rất là cao thượng để cho Đức Bồ Tát này thực hành những cái pháp độ và cũng có nguyện cộng tu với ngài để giác ngộ giải thoát. Nên kiếp này đó là đến với Đức Phật, khi mà Đức Đức Thế Tôn này là còn thái tử là từ giả đi khổ hạnh, thì nàng cũng từ bỏ thánh son, sống trong cái một cái cung mà giống như là một người đang ở mà tu tập mà thu thúc vậy. Thì khi biết Đức Bồ Tát đã thực hành khổ hạnh thì nàng ở nhà cũng thủ phần tu tập như vậy. Một cái tình thương, một cái sự quý kính mà khó có thể mình phân biệt được. Nhưng mà khi mà nàng đến đảnh lễ thì Đức Thế Tôn mình biết được chuyện này, và ngày khuyên các quý vị đi chung với ngài đừng có cản nàng Như Đà La, hãy cứ để nàng tự nhiên như vậy. Thì nàng đến, nàng vừa quỳ vừa khóc vừa trải tóc vừa kể lễ, nhưng mà xong rồi thì Đức Thế Tôn này cũng thuyết giảng, và ngài đã thuyết giảng với cái là làm cho cái tâm nàng thấy phấn chấn với cái thiện nghiệp của mình và có thể chứng đắc được đạo quả tu Đà Hoàn. Nên nhiều khi mình đọc vào kinh điển của Đức Phật, đọc vào những câu chuyện, thì rất là nhiều những câu chuyện mà mình nghĩ đây là không phù hợp, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Cái chuyện mà chúng ta đem đánh giá phù hợp hay không phù hợp đó, nó nhiều khi chúng ta đánh giá với cái con mắt phạm phu của chúng ta đó, thì nó thường thường nó không có hoàn hảo. Chỉ có khi nào mà bậc chánh đẳng chánh giác người biết được cái việc đó đó, nó đem đến tốt đẹp, cái việc đó nó đem đến cái kết quả. Nên nhiều khi chúng ta thấy trong cái luật của Phật giáo cũng vậy, có nhiều khi mình thấy cũng việc làm đó, nhưng mà có vị phạm tội, có việc cũng có việc làm như vậy nhưng mà lại không phạm tội. Nhiều khi mình đọc mình không tìm hiểu thì mình rất là khó biết. Nơi đây ví dụ chúng ta thấy một cái người mà họ cố ý và một cái người mà họ không cố ý thì nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà cũng việc làm xảy ra như vậy nhưng mà nó lại kết quả khác nhau. Mình đừng có đánh giá chung tất cả mọi việc nó đều là như vậy hết, vì cái điều đó nó không có phù hợp hết. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện của cái vị trưởng lão này cũng vậy. Khi mà ngồi thiền ở trong hang động và cái đang tinh tấn nỗ lực như vậy, nhưng mà trời sấm sét, giông tố, không khí lạnh và trận mưa đã làm cho cái tâm của ngài đó đã im lặng và đưa tâm quán xét và đã chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì nhìn vào chúng ta thấy con người của chúng ta có nhiều khi đó mình có thể chứng đắc đạo quả ở nhiều cách lắm quý vị. Chúng ta thấy cũng như câu chuyện của vị trưởng lão ở trong cái hang động, mà trong khi một cái hồi phi nhân chư thiên ở trong cái hang động đó đã nhập vào cái người hộ độ trên con đường đi bát của ngài, rồi xin nước rửa bát, rồi nghĩ cái hồi phi nhân đó nói là ngài làm nghề thầy thuốc để trị bệnh. Thay vì nếu mà một cái người nghe nói như vậy thì mình sẽ có một cái sự phản ứng, nhưng mà ngài suy xét là cái giới hạnh của mình, và trong cái sự suy xét này đúng là suy xét như vậy là ngài chứng đắc đạo quả A La Hán. Bởi vì chúng ta thấy đó nhiều khi đó mình thật sự có nhiều lúc đó mình nghĩ rằng mình đang tu thiền, mình ngồi thiền như vậy mình mới chứng đắc, nhưng mà thật sự có nhiều khi chúng ta thấy trong cái những câu chuyện bổn sanh hoặc là những cái câu chuyện trưởng lão tăng kệ như kệ đó, thì có nhiều khi chúng ta thấy nhiều cái chuyện nó xảy ra mà nó rất là lạ, rất là khác biệt, mà chỉ có những cái người mà chứng đắc đó thì đã mới diễn tiến cái tâm lộ của mình như thế nào. Còn đối với chúng ta thì chúng ta rất là khó biết. Cũng như quý vị nghe cái câu chuyện mà bị Khu Ni mà có nhiều con đó, rồi sau này xuất gia rồi đi bát, rồi xuất bát cho cái vị bị cô mấy ngày đói như vậy đó, rồi đi trên đường mà gặp Đức Phật mà vội vã tránh rồi té xuống, rồi đứng tôn rồi đến ngày thuyết cái bài kệ rất sắc thân này. Vậy mà bị tỳ khu này lại quán xét thì chính đắc đạo quả A La Hán. Nên chúng ta thấy có nhiều khi mình thấy trong cái duyên chính người đó nó rất là đặc biệt. Mà nhiều khi mình thấy cái vị tỳ khưu ni này đã đặt bát cái ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhịn đói ba ngày như vậy, đi đứng không nổi. Nhưng mà khi mà Đức Phật này biết và ngài nói đến cái xác thân này, và cái xác thân này đó nó phải nhờ vật thực, mà nó bây giờ mà không có vật thực với cái tuổi già đe dọa các căn, thì đó là cái sự chuẩn bị, một cái sự kết thúc. Nhưng mà nàng, nhưng mà bà tỳ khưu ni này vẫn đưa tâm quán xét cái lời dạy Đức Phật, quán về cái tướng vô thường, cái tướng khổ, cái tướng vô ngã, và chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy nhiều khi mình nghĩ rằng một cái người tu đó phải ngồi thiền, nhưng mà thực sự ra cũng có những vị ngồi thiền rồi chứng đắc, cũng có nhiều vị đó đang ngồi thiền rồi vừa xả thiền ra rồi chứng đắc. Hoặc là có nhiều vị đó ngồi thiền không chứng đắc, mà đi đường trên một cái đường dài, nhìn thấy cái nụ cười của một người phụ nữ rồi quán xét với cái cốt tử, với cái hành trang của cái người phụ nữ này, vậy mà quán xét rồi chứng đắc. Hoặc là chúng ta thấy tâm kinh mà chúng ta càng đọc nhiều thì chúng ta phải thấy nhiều cái câu chuyện, nhiều khi mình nghĩ cái đó nó không thể chứng đắc được, nhưng mà những cái vị đó có khả năng để chứng đắc. Nên nhiều khi chúng ta thấy cũng như câu chuyện mà vị tỳ khưu bị cọp nó tha đó, cọp nó tha cái vị này đang ngồi ngủ gục, con cọp nó vồ cái vị này, rồi nó nhảy kéo qua bên kia cái vực thẳm. Thì những vị tỳ khưu đã có giao hẹn với nhau, mỗi khi mà có tiếng động và có cọp thì la lên là mọi người sẽ cứu giúp. Nhưng mà vị tỳ khưu này khi mà la lên thì cũng quá muộn màng rồi. Thì các vị tỳ khưu mới nói với này, hiền giả chỉ còn có hiền giả tự cứu mình thôi. Vị này đưa tâm quán xét về cái sự khổ đau mà mỗi kiếp luân hồi có thể là mình chết về cái kiếp bị cọp ăn, bị gấu ăn, hoặc là bị voi đạp, hoặc là bị rắn nuốt, bị trăng nuốt này kia nọ, có rất là nhiều những kiếp như vậy. Vị này đưa tâm quán xét và vị này cũng chứng đắc. Con cọp ăn ở phần dưới thì vị này chứng tu đồ quần, người ta phần kế thì tu đà hàm, tới a la hàm, tới a la hán, rồi phản kháng phiền não đắc đạo quả tột mạng, rồi niết bàn luôn, rồi trên miệng trong lúc là mồi của Phật thực của con cọp. Nên nhiều khi chúng ta thấy trong Phật giáo có rất là nhiều những cái chuyện mà cho chúng ta đọc, chúng ta học và chúng ta suy tư rất là nhiều, chứ không phải một chiều một hướng. Nên có nhiều khi những cái người nào mà thật tâm tu tập đó thì phải nhìn thấy những điều này ở trong Phật giáo, chứ mình đừng tuyên bố đây là độc nhất vô nhị, chỉ có cái phương pháp này là độc nhất vô nhị. Trong Phật giáo thì đối với Đức Thế Tôn là biết được chúng sanh, cái căn duyên của chúng sanh đó, có nhiều khi có những người đó nhiều khi đói lã như vậy nhưng mà có thể chứng đắc được, nhiều khi thân hình yếu đuối như vậy mà chứng đắc được, nhiều lúc đó, mình còn khỏe mạnh nhưng mà vẫn không chứng đắc. Chúng ta thấy như là bị tỳ khưu tức xá thú thân vậy đó, xuất gia thì rất là lâu, rồi bệnh nằm rất là lâu, rồi cuối cùng đệ tử nó không có chăm sóc cho vị này nổi, vì cái thân vị này tiết ra cái chất do cái nghiệp ác, nên cái mùi hôi của cái thân tiết ra làm mọi người xa lánh hết. Đức Thế Tôn lại thấy được cái duyên lành, duyên lành chín mùi thì mình chứng đắc được, và lại đến là cho tắm rửa, rồi giặt y phơi y, kê giường vào cái chỗ nắng ráo này kia nọ, rồi ngài thuyết pháp và bị này đưa tâm quán xét chứng đắc. Nên nhiều khi chúng ta thấy có nhiều bị cái thời niên thiếu đó là tu tập như vậy nhưng mà lại không chứng đắc. Nhưng mà tới lúc già rồi chứng đắc, có nhiều vị đó tới lúc bệnh rồi nằm chuẩn bị chết rồi chứng đắc. Hoặc là có nhiều vị thì chúng ta thấy đưa cái dao rồi quyên sinh tự vận mà đắc, như là Tôn giả Vô Thí Cá. Thì chúng ta thấy trong Phật giáo mà nhiều khi mình nghĩ một cái người đưa dao quyên sinh tự sát như vậy thì làm sao lại là người tu, có thể làm sao mà chứng đắc được. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết được, chỉ có Đức Thế Tôn mà biết được, như là Tôn giả Vô Thí Cá, ác ma biết được cái chuyện xảy ra, Tôn giả Vô Thí Cá nguyên sinh như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn là tuyên bố dù chết cách nào nhưng mà không có sanh trở lại đó đều là cao thượng hết, có nghĩa là vì đó chứng đắc được niết bàn. Còn chúng sanh thì thường tạo những nghiệp sai khác nên có cái sự tái sanh sai khác. Và những chúng sanh đó, do cái sự quán xét sai khác, nên sau khi chứng đắc có sự sai khác. Có nhiều vị chứng đắc ở phương diện này, có nhiều người chứng đắc trong phương diện khác. Mình là một cái người tu, mình nhìn thấy được cái thuận duyên, cái nghịch duyên đó, mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Mình mới có thể cái tâm của mình nó có thể không còn phản ứng thuận nghịch nữa. Có nhiều khi những cái gì vừa lòng thích ý với mình thì mình cho cái đó là số một. Những cái gì không đúng với mình thì mình không chấp nhận. Nhưng mà thật sự trong Phật giáo, Đức Phật là nói đến cái khả năng là chứng ngộ, chứ Ngài không có nói đến cái phải ngồi mới đứng, ngồi tu mới đắc, hay là đứng tu mới đắc, hãy đi tu mới đắc. Mà Ngài nói trong bốn quay nguyên lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Khi mà đi đứng nằm ngồi đại tiện tiểu tiện, hoặc là mang y mang bát, đi tới đi lui, co tay giữ tay, ngó tới ngó lui, đều chánh niệm tỉnh giác. Điều đó là Đức Phật Ngài dạy, thì Ngài biết được tất cả chúng sanh ở trong cái căn cơ trình độ đó, người ta có thể từ ở trong cái chỗ mà bị người không có chứng đắc nhưng mà người khác chứng đắc, hoặc là từ cái chỗ bị người chứng đắc mà người khác không chứng đắc. Nên nó đối với chúng sanh thì chỉ có Đức Phật là vị tối thường, Đức Thế Tôn mà biết được cái căn cơ trình độ, cái duyên lành của chúng sanh. Còn đối với chúng ta, có nhiều khi mình thấy thuận nhưng mà lại không thuận với những vị khác, nhiều khi mình thấy nghịch với mình nhưng mà không nghịch với vị khác. Bởi thường thường chúng ta thấy như là câu chuyện của đệ tử của Ngài Sa-di Bát Tát, vì năm năm kiếp làm cái thợ bạc, năm kiếp này dù là xuất gia rất sớm, cái tuổi thanh niên, Ngài Sa-di Bát Tát lại dạy cái đề mục bất tịnh, thì để không thể chứng đắc được, vì nó không có thuận với cái căn cơ của vị này. Khi mà Đức Thế Tôn thấy được tôn giả Sa-di Bát Tát dẫn đến và nói với Đức Thế Tôn là cái người đệ tử của con dạy cái đề mục đó là suốt 3 tháng không có kết quả gì, thì Đức Thế Tôn đưa tâm quán xét và biết được cái vị này đã làm 500 kiếp làm thợ kim hoàng, chỉ thích nhìn những cái màu óng ánh mà thôi, nên Ngài mới dạy cái đề mục hoàng tịnh màu sắc vàng với cái cánh hoa màu vàng. Và vị này đưa tâm quán xét rất là dễ để nhập định, và rất là dễ có thể chuyển. Và khi mà đưa tâm này khéo Ngài nhắc nhở, thì vị này đưa tâm quán xét và chứng đắc đạo quả A-la-hán với cái buổi chiều thôi, từ buổi sáng tới buổi chiều. Thì chúng ta thấy ở trong Phật giáo đó, nhiều khi đó, mình thuận với cái đề mục này, nhưng mà đừng nghĩ rằng cái đề mục này thuận với tất cả mọi người, vì mọi người á, cái căn cơ trình độ của họ nó khác, nhiều khi cái kiếp luân hồi la sinh của họ nó khác. Chúng ta cũng nhìn thấy như là người Chư Lá Văn Tá Cái vậy đó, học ba tháng bốn câu kệ không thuộc, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng vị này sẽ không chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà khi mà vị này được biết tôn này đưa một cái khăn, từ cái khăn đó vị này dò và vị này đọc theo bất tỉnh như vậy, nhưng mà cuối cùng thì thấy mới suy nghĩ đến cái tham là bụi, chứ còn không phải cái thân là bụi, hay là cái vật đất bụi, của cát của bụi của đất, mà thân này bụi. Ở đây là muốn nói đến tham là con quế, sân là con quế, si là con quế, còn bụi không phải thế. Bụi chỉ là những cái sắc tứ đại, còn tham sân si mới là tiền não luân hồi, mới đưa đến cái sự tái sanh hình thành trong mỗi cái kiếp luân hồi. Và Ngài Chư Lá Bên Đó Cá ngồi dò cái khăn đó do Đức Thế Tôn Ngài đưa, và vị này đã quán xét vị đặc để đắc chứng đạo quả A-la-hán, tệ phân tích đối với nhất ý hóa thông. Mà chúng ta thấy như là khi mà Ngài Chư Lá Cá nghe Đức Phật nói có một vị địa khu cho người gia đình tới, thì Ngài Chư Lá Bên Đó Cá đã quá hiện ra cả ngàn vị địa khu, nhưng mà mỗi vị làm một việc khác nhau, không có giống nhau. Và cuối cùng thì cái người tối trai của ông Chư Quá Cá về nói lại là các không phải là một vị tỳ khưu mà các ngàn vị tỳ khưu vậy. Là Đức Phật rồi nói rằng vào nói ông Chư Quá Cá mời người Chư Lá Bên Đó Cá đi tre tăng, nếu là ai mà lên tiếng trước thì nắm người đó, tất cả người khác biến mất. Thì cái người tối trai đã làm như vậy, và thật sự đã thỉnh người Chư Lá Bên Đó Cá đến cúng dường tre tăng. Và Đức Tôn người dạy Chư Lá Bên Đó Cá thuyết cái pháp hay là cứu giúp tùy hỷ, và nói lên cái bài pháp thoại mà Chư Tỳ Khưu rất là hoan hỷ. Và Đức Thế Tôn Ngài Chư Tỳ Khưu tán thán cái ân đức vô lượng của Đức Phật. Cái người anh Ha Ban Đắc Cá dạy lâu mà không có thuộc mấy bài kệ, có những cái lời nói rằng em không xứng đáng để dùng cái vật thực của những người nam nữ cư sĩ thành tâm cúng dường mà hãy quần tục trở thành người nam nữ cư sĩ. Nhưng mà chỉ có Đức Phật này biết được, do cái chiến duyên trong quá khứ đã làm cho những vị tỳ khưu không muốn học hành, nên khiến cho cái nghiệp mà che án khiến cho vị này học hoài và không thuộc. Nhưng mà Đức Phật này biết được điều đó. Thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn là nói lên để cho chúng ta thấy có nhiều người họ tuyên bố cái pháp môn là độc nhất. Nhưng trong một cái người mà có đọc kinh sách, có biết được cái duyên lành của chúng sanh rồi, nghịch duyên chiến duyên, thì vị này sẽ không nói pháp môn là độc nhất, mà chỉ nói rằng tùy cái căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy chúng sanh nhiều khi cái thuận duyên đối vị này nhưng mà cái nghịch duyên đối vị kia, cái nghịch duyên của vị kia nhưng mà đối với người này là thuận duyên để giác ngộ giải thoát. Nên con cái con mắt trí tuệ, con mắt là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Phật nhãn của Đức Thế Tôn, là biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, và chỉ có cái Phật nhãn của Đức Thế Tôn người biết được. Còn đối với chúng sanh chúng ta thì thật sự chúng ta không có khả năng để biết được điều này. Và chúng ta nhờ có cái hàng thánh chúng của Đức Thế Tôn, nhờ có nhiều cái căn cơ trình độ khác nhau và nhiều cái câu chuyện được ghi lại trong kinh điển, trong thánh điển, mà chúng ta có dịp để đọc, để học, để suy tư, để trắc nghiệm, để thấy được cái trong cuộc đời mình không biết mình thuộc về hạng căn cơ trình độ nào, tánh tính, tánh tầm, tánh giác, tánh tham, tánh sân, tánh si, cái tánh nào là cái tánh của mình, và cái phương pháp nào để phù hợp để đoạn trừ phiền não. Nên nhiều khi là một cái người Phật tử mà có cái tâm mà tu tập đó, thì có nhiều khi mình cũng thực hành thân quán niệm xứ, có nhiều thời gian mình thực hành thọ quán niệm xứ, có nhiều khi mình thực hành tâm quán niệm xứ, có nhiều khi mình thực hành pháp quán niệm xứ, hoặc là có nhiều khi mình tu những cái đề mục xanh đỏ trắng vàng đất nước ngũ gió ánh sáng hư không, hoặc là từ bi hỷ xả, hoặc là những đề mục tử thiên, hoặc là những đề mục tùy niệm Phật pháp tăng thế giới thiên nước bàn hơi thở tịch tình, mình tu tập thử coi rồi mình sẽ thuận duyên trong cái phương pháp nào mà dẫn cái tâm của mình đến chỉ tình, đưa đến cái quán minh được. Nếu mà mình tu tập một cái đề mục mà tử thi, như là tử thi bị đứt đôi, hoặc là tử thi bị sình mầm bốc mùi, hoặc là tử thi bị xanh mầm, nhưng mà những cái đề mục đó mình có thể có tận định, có thể đưa đến cái định, nhưng mà những người khác thì họ lại không có đạt được. Nên cái căn cơ thuận duyên nghịch duyên của mọi người đó, cái căn cơ trình độ của chúng sanh thì mình không có biết được, và bản thân của mình cũng không biết được. Nên mình có thể tu tập nhiều cái phương pháp, và cái phương pháp nào mà mang lại cái sự định tâm cho mình, mang lại cái sự tập trung được, cái sự phát triển được, cái sự để phát triển đến cái quán minh được, thì đó là cái điều kiện để mình tiến đắc. Như vậy thì đối với chúng ta là một cái người Phật tử, giáo pháp của Đức Phật là 84 đàn pháp môn, mình nói chung như vậy, 37 phẩm bồ đề trợ đạo, hay là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, những cái đề mục mà tệ quán, hay là những đề mục thiền chỉ, nếu mình có khả năng để mình tu tập, để mình coi mình có thể thuận trong cái cơ tánh nào, rồi thuận trong cái phương pháp tu tập nào để cho cái tâm mình dễ định tĩnh. Bởi vì khi quý vị thấy cũng như là thanh niên gia xá và 555 người, 54 người bạn trong quá khứ đã từng chứng kiến và đã từng làm cái việc từ thiện đi thiêu xác những người không có thân nhân, và có một lần thiêu xác một cái người phụ nữ mang thai, và cái hài nhi ở trong thai đó được lòi ra, và những vị này nhìn thấy cái điều đó đã tập trung được sanh ấn chứng và sanh lên phạm thiên, và sau này cũng nhìn thấy những cái đề mục như vậy, những cái điều như vậy, nhất là khi mà thanh niên gia xá nhìn thấy những nàng mà ca kỹ nằm ngủ nghiêng ngửa như vậy, thì thấy y như một cái tử thi, y như một cái bài tha ma, giống như ngày xưa nhìn thấy cái ế xứ từ nơi cái hài nhi mà trong bụng mẹ lòi ra như vậy, làm cho bị này kinh cảm mà có thể dễ dàng nhàm chán để chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy đối với chúng ta đó, thì tất cả những cái phương pháp tu tập À, mình không có biết được chỉ khi nào có Đức Phật chánh đẳng chánh giác là mới biết được cái căn cơ trình độ của chúng ta, và chúng ta có thể thuận duyên trong các phương pháp này và nghịch duyên trong phương pháp khác. Hoặc là nhiều khi á, trời mưa là chúng ta tu tập được, nhưng mà trời nắng chúng ta không tu tập được. Nhưng mà có lúc nào đó cơn mưa đổ xuống hoặc là một cái không khí lạnh, nó sẽ trợ giúp cho cái cơ thể của chúng ta trong cái thời tiết vừa không có nóng hay không có lạnh, thì tâm mình dễ định tĩnh và dễ dễ dàng để quán minh, để chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, thì cái sự tu tập, cái nỗ lực của mọi người, nhưng mà rồi cái duyên của mọi người, nghịch duyên chướng duyên tùy mọi người, chúng ta không thể nào so sánh hay đánh giá một cái cách hờ hợt được. Và chúng ta chỉ có một cái việc làm là theo lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấy được và làm sao mình có thể thành tựu đạo quả, chứng ngộ được niết bàn và chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử. Đó là những cái điều rất là quan trọng. Còn khi mà chúng ta chưa có chứng đắc được đạo quả đó, chưa có thành tựu được niết bàn đó, thì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình cho rằng đây là cái phương pháp là độc nhất vô nhị, đây là một cái phương pháp mà thượng thừa, nhưng mà thật sự ra đối với chúng ta, khi chúng ta thích, chúng ta căn cơ của chúng ta, đối với người khác là không có phù hợp. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Thế Tôn là vị vô tượng chánh đẳng giác, nên là dạy thân quán niệm xứ, rồi thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, rồi pháp quán niệm xứ. Chúng tôi cũng thấy có nhiều vị đó tu về tâm quán niệm xứ, vị này tu tập được, và vị này cho rằng cái phương pháp này là số 1. À, còn thọ quán hay tâm quán vị này không có thích. Nên chúng ta thấy rằng bốn cái pháp mà nghĩa túc, đó là dục nghĩa túc, cần nghĩa túc, tâm nghĩa túc và thẩm nghĩa túc. Mình muốn đạt được cái phương diện nào đó thì mình phải có sự ước muốn, và nhất là cái sự ước muốn của dục nghĩa túc để thúc đẩy mình thực hành. Còn nhiều khi mình đi đến chỗ này, người ta dạy thân quán niệm xứ, mình là tu thọ quán. Đi chỗ kia người ta dạy tâm quán niệm xứ thì mình là tu pháp quán niệm xứ. Như vậy thì mình đến cái trường thiền đó đã không có phù hợp, vì những cái vị đó không dạy cho mình cái phương pháp mà mình đang muốn tu tập, mà vị đó dạy cái phương pháp mà vị đó chuyên hành. Và nếu mà chúng ta là một người Phật tử hay là một người học rộng hiểu nhiều đó, thì chúng ta cứ bắt tay vào để tu tập. Chúng ta tu tập rồi chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm, và chúng ta sẽ thấy rằng cái phương pháp mà mình không ưa thích này, nhưng mà cũng có nhiều người đạt được cái sự thanh tịnh, đạt được cái sự chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà cái tâm mà năng nổi bồng bột của mình cho rằng đây là độc nhất, đây là số 1, thì thật sự mình nhìn như vậy đối với cặp mắt của mình, nhưng mà đối với cặp mắt trí tuệ của các bậc thiện trí thức hay là các vị thánh chứng đắc đạo quả, thì thật sự chúng ta rất là thơ ngây, rất là nông nổi, chứ không có phải như là các cái bậc thánh nhân thấy được cái nhân duyên, nhất là vị chánh đẳng chánh giác, thấy được cái nhân duyên trình độ của chúng sanh, mà người biết được cái nhân duyên trình độ đó, và cái sự thuận duyên nghịch duyên đó, đối với chúng ta đánh giá ở trên phương diện nó thật sự là hoàn toàn không có phù hợp. Vì cái tâm của chúng ta đó, như là trong cái bài kinh trường độ đó, Đức Phật này nói rằng trong cái bài kinh thanh tịnh đó, nói rằng một người mà chứng đắc đạo quả mà cái tâm còn phản ứng thuận nghịch đó, thì nó không phải là cái người mà có thể chứng đắc được đạo quả. Một người mà biết được thuận hay là nghịch đó, có nghĩa là mình vẫn có cái tâm, có cái tệ quán. Nhiều khi trong cái thuận hay cái nghịch mà mình quán xét, mình đắc được đạo quả. Cũng như là chúng ta nói, quý vị thấy cái câu chuyện mà vị địa khu ở trong hang động, vị thiên nhân này du khống cho vị này làm nghề thầy thuốc. Cái đó là một cái nghịch duyên, nhưng mà vị này đưa tâm quán xét về cái giới thanh định của mình, vị này phát triển tệ quán và chứng đắc đạo quả. Nhưng mà có nhiều người đó thì thuận duyên, chúng ta thấy như là cái câu chuyện của bà Quy Sơ Kha và cháu bà Quy Sơ Kha đó. Cháu bà Quy Sơ Kha nói với vị địa khu kia là người đứt đầu, vị địa khu này sân hận, vị giáo thọ, vị hòa thượng tới độ cũng nói là vị này cũng không có vừa lòng. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn người tới người gỡ con gái của cháu gái của bà Quy Sơ Kha, thì làm cho cái tâm vị này cảm thấy như là một cái sự quân bình tâm vị. Đức Thế Tôn người quán xét, người dạy phương pháp tiếp tục, và vị này quán xét chứng đắc đạo quả. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng, nhiều khi mình nghĩ rằng mình la cái vị này là đúng, nhưng mà nhiều khi nếu Đức Phật ngài thấy rằng người quả trách cái vị kia là làm cho vị này có thể cái tâm của vị này nó sẽ bớt cái sự nông nổi bồng bột, và có thể nhiều khi ngài thuyết giảng là vì vậy sẽ chứng đắc được. Đây là rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy mà chúng ta đọc trong kinh điển nhiều, chúng ta suy gẫm thì chúng ta mới thấy được. Nhiều khi mình nghĩ rằng cái chuyện này hiền giả không nên, nhưng mà thực sự ra chúng ta không biết cỡ nên hay không nên, đối với chúng ta là chúng ta không có đánh giá một cách thời hợp. Nhưng mà thật sự ra đối với Đức Phật thì ngài biết về cái căn cơ trình độ chúng sanh, là những chúng sanh mà những cái vị mà hữu duyên để đắc đạo quả thánh nhân đó, những vị này biết được chứng ngộ được bằng cái phương pháp là vị này chứng và vị này biết được. Còn đối với chúng ta thì thực sự chúng ta không có khả năng, vì cái phương diện mà chứng đắc đạo quả chúng ta chưa có đạt được, nên chúng ta chưa biết cái phương pháp để chứng đắc đạo quả. Còn những vị mà đã có cái phương pháp chứng đắc đạo quả, vị này biết được cái duyên của mình, mình chứng đắc là do như vậy như vậy. Còn đối với một cái người mà đánh giá hay là cái người mà phê phán thì làm sao không giữ ý họ, họ đều phê phán hết quý vị. Cái bài học hôm nay thì có nghĩ là cũng có nhiều cái điều mà con triển khai cũng chưa có hết được, cần có sự thảo luận của quý ngài, cần trình bày Phật ngôn hôm nay với câu chuyện của tôn giả xứ Quách Thá Thê Rá. Đối với duyên câu chuyện thì chỉ để nghịch duyên và tụng duyên trong cái sự tu tập thiền, tâm hoang động và một cái trận mưa, sự sấm chết và cái không khí lạnh để giúp cho vị này quân bình tâm và phát triển tâm để chứng đắc để quán minh. Thì con xin trình bày với cái sự trình bày bấy nhiêu lời phần phước được phát sanh kính dân với ngài và chia đến tất cả quý vị, và xin đảnh lễ quý ngài và xin chỉnh từ nội nhắc đẳng điều hợp cho cái phần của phần còn lại hôm nay. Con kính đảnh lễ quý ngài và xin tâm nhất cho từ nội nhắc đẳng.
Sa thú kính truyền từ Đức Pháp Đàn. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin kính cung kính thưa tòa tuệ sư. Mà tôi nói đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta thì đều phải suy nghĩ, đó là xây dựng ngôi chùa hay là tu viện có nên tạo nhiều cái tiện nghi cho chư tăng trụ xứ không? Bởi vì chư tăng tu tập thì rất là cần cái điều kiện thích hợp, không quá nóng không quá lạnh, thực phẩm thích hợp, bạn hữu thích hợp, điều thích hợp vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy một điều rằng trong cái khổ như là những chiến dịch hay là trong những cái hoàn cảnh mà tương đối tĩnh mịch như là ở trong rừng sâu chẳng hạn, nó có cái thiếu, nó có cái khó, nó có cái kham khổ, nhưng mà nó cũng trợ duyên cho hành giả tu tập rất là nhiều. Chứ vậy thì ở trong chùa chúng ta có nên xây dựng một mấy chùa tiện nghi cho những vị tu sĩ tu tập hay không, hay là chúng ta nên làm ngược lại? Kính cung thỉnh ý kiến của thưa tòa tại sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Điều này chúng ta không dứt khoát được. Khi mà xây dựng một cái ngôi chùa gọi là có đầy đủ tiện nghi, mà tiện nghi như thế nào là một, Thứ hai nữa là một cái ngôi chùa nó có cái dáng vóc như thế nào, và điều thứ ba nữa là cái ngôi chùa đó những tăng lui tới hoặc là trú ngụ những vị đó như thế nào, chúng ta còn tùy theo ba cái điều đó chúng ta mới quyết định một cái ngôi chùa có tiện nghi hay không. Ở đây trước hết là chúng ta nói về cái tiện nghi ở trong một ngôi chùa. Ở tiện nghi mà nhất thiết phải có đó, tức là ở trong một cái chùa phải có nơi có chỗ toilet, để cho những người họ đi đến chùa hay là những vị tăng sinh hoạt ở trong chùa sử dụng. Bởi vì khi mà đi đến ở chỗ nào mà, nhất là các cái ngôi chùa ở Việt Nam, nhiều khi các vị không có chú ý chỗ đó, cho nên cái restroom của các vị đó không có làm đủ, không có làm đúng tiêu chuẩn, chỉ là một vài cái thôi, không có đủ để cho một cái cuộc lễ mà có hàng trăm hàng ngàn người tham dự, đó cũng là một trở ngại. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói cái vấn đề tiện nghi thì chúng ta phải đặt cái vấn đề điện nước và toilet, cái đó cái tiện nghi cần thiết phải có. Và khi mà mình xây cất một ngôi chùa là phải như vậy. Khi mà chúng tôi mới lãnh nhận cái ngôi chùa Tổ Đình ở Viên Giác làm trụ trì thì chúng tôi đã đặt cái hàng đầu ở đó, bởi vì trong chùa chúng tôi có tỉnh 5 vị sư đi đến ở để phụ tiếp với chúng tôi trong cái việc chùa, thì tất nhiên là chúng tôi phải lo cái việc cái chỗ ăn chỗ ở của các vị, nhất là những cái tiện nghi restroom là cái đó rất là quan trọng. Rồi điện nước ở trong chùa cũng rất là quan trọng, không thể thiếu được. Đó là chúng ta nói những cái tiện nghi như vậy. Còn những cái tiện nghi khác làm cho cái ngôi chùa trở nên sang trọng thì ở đây tùy. Nếu như một cái ngôi chùa mà ở giữa thành phố lớn thì cái tiện nghi lặt vặt cũng phải có, chứ không thể nào mà mình thiếu sót được cái điểm này. Nó còn tùy. Do vậy trước hết là nói vấn đề tiện nghi đó, thì chúng tôi nói rằng tùy theo chỗ mà tiện nghi sang trọng hay là bình thường. Nhưng có một điều là cái chỗ ăn, chỗ ở, cái chỗ vệ sinh, điện nước, cái đó là những tiện nghi nhất thiết phải có. Lại khi mà nói đến cái vấn đề một cái ngôi chùa, cái vị trí nó nằm ở đâu? Thí dụ như ở Việt Nam đó, một cái ngôi chùa mà nó nằm ở một cái tỉnh lỵ hẻo lánh, ở nơi một cái ngôi làng mộc mạc, thì ở đó chúng tôi nghĩ rằng không nên xây dựng cái ngôi chùa có quá đầy đủ thứ tiện nghi, mà gần như là những cái tiện nghi cao cấp, chẳng hạn như ở trong chùa mà có máy giặt, hay là ở trong chùa có máy nước nóng, hoặc là có những cái thứ đặc biệt như vậy khiến cho Phật tử họ đi đến chùa, nhất là những cái người thôn quê, người dân giả, khi họ đi đến chùa họ thấy như vậy là họ sẽ dị ứng, họ nghĩ ở trong chùa sang quá. Nhưng mà nếu cái ngôi chùa đó mà nằm ở, tọa lạc ở tại một cái thành phố lớn, ở trung tâm thành phố, thì nếu thiếu những cái tiện nghi này thì người ta sẽ cười cho mình. Do vậy cho nên tùy theo chỗ, tùy theo cái vị trí của cái ngôi chùa mà chúng ta nói là có cần thiết đủ tiện nghi hay là không. Và cái điều thứ ba nữa là ở đây chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề là tùy theo những cái nhân vật mà đi đến chùa mà chúng ta sẽ tiếp. Thí dụ cái ngôi chùa thường xuyên có khách tăng đến trú ngụ 5-3 bữa, hay là thường xuyên, cái ngôi chùa thường xuyên là một cái trụ sở để hội họp giáo hội con vật, thì như vậy một cái ngôi chùa mà có tầm cỡ như thế và có cái trách nhiệm như thế, đương nhiên là phải có đủ tiện nghi để phục vụ cho khách tăng. Còn nếu một cái ngôi chùa chỉ là chư tăng ở thôi quanh năm suốt tháng, ít có người lai vãng chẳng hạn, hàng ngày chư tăng đi khất thực ăn, thì với cái ngôi chùa đó như vậy không cần đầy đủ tiện nghi. Nói đến cái việc này, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là những cái ngôi chùa mà ở trên Việt Nam đó có những cái tiện nghi sang trọng, nhưng mà dù sao đi nữa thấy cũng hơi, cũng không phải là khó coi lắm. Nhưng mà những cái ngôi chùa Khmer ở vùng sâu vùng xa đó, mà những cái ngôi chùa đó ở trong chùa thì chư tăng ở một cái dãy tăng xá bình thường vân vân. Nhưng mà nếu mà ở trong chùa mà quá tiện nghi văn minh thì trong trường hợp nó lãng quẻ, thưa quý vị. Cho nên chúng ta còn tùy nữa, chúng ta còn tùy theo chỗ, tùy theo người mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta mới có nên đưa ra quyết định là có đủ tiện nghi hay không. Nhưng nói chung là như thế này, chúng tôi nghĩ rằng là những cái tu viện xây cất nhằm để làm cái chỗ trú chân cho chư tăng thì những cái ngôi chùa đó thì có thể là có những cái tiện nghi nhiều hơn. Nhưng mà những cái ngôi chùa mà chỉ có tăng tu học không đó, thì nếu mà mỗi một vị mà ở trong phòng ốc và có đầy đủ tiện nghi đó, thì các vị đó sẽ sanh ra tật xấu. Thành thử ra nếu ở trong chùa mà có chư tăng đông ở đó thì cũng không cần phải tiện nghi lắm, để cho chư tăng quen cái đời sống thanh hạnh. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin được chia sẻ với hội chúng qua cái câu hỏi thảo luận số 1 mà thường tội chắc đáng chịu đều Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, kính trình thưa tòa thầy sư, quý vị xin để trở lại với Đại Đức Tâm vị giảng sư trong ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Đăng nói về mức độ mà chúng ta gọi là trung đạo, thì phải chăng nó có cái mức độ có thể áp dụng chung cho tất cả mọi người, hay là cái mức độ gọi là vừa phải hay là trung đạo đó nó cũng tùy ở mỗi người. Ví dụ như là cái trung đạo mà của một vị tăng mà ở thành phố nó không giống như cái trung đạo của vị tăng ở miền quê, cái trung đạo của một nhà sư Nhật Bản nó không giống trung đạo của một nhà sư Miến Điện. Để đi có căn có nghĩ như vậy không, hay là tất cả cái chuẩn mực đều giống nhau hết? Cái thỉnh để đi có căn.
Nếu mà nói về cái trung đạo để chứng đắc đạo quả thì nó phải giống nhau hết. Như vậy nếu mà nói cái lối tu, ví dụ như nói cái lối tu ở Nhật Bản, tân tăng họ lập gia đình có vợ con thì mọi người đều phải tu tập theo như vậy hết. Nhưng mình nói thì nói như vậy, nhưng mà thật sự ra thì ăn thua cái sự tìm hiểu, ăn thua cái khuynh hướng và ăn thua cái sở hành của vị đó thích như vậy. Còn ví dụ mình thấy ở bên Việt Nam của mình thì cũng có nhiều vị muốn thành lập Phật giáo Việt Nam giống như tân tăng, có nhiều vị cũng có xu hướng như vậy, có nghĩa là tu sĩ cũng có vợ có con, nhưng mà thật sự nó không có được vì một số những cái vị trưởng lão hoặc là có khuynh hướng người ta tu là không có lập gia đình, nó đã quên rồi. Nhìn vào mọi người thì nó như vậy, nếu mà giờ chuyển thành tân tăng thì không có phù hợp. Điều mình nói về cái phương thức tu tập như là những cái lối tu tập như là Tây Tạng hay là bên mật tông Tây Tạng hay là Nhật Bản hay là bên Hàn Quốc, thì mỗi cái cách tu tập của họ nó khác. Bữa hôm trước thì cũng có tình cờ gặp một vị đó, vị đó nói bên như bên Hàn Quốc là phải, mà hỏi bên trụ trì là ta chuẩn bị là giả con gái cho mình. Nghe thì mình thấy cũng là lạ, nhưng thật sự nếu mà nói rằng cái đó mình cho cái đó là trung đạo thì cũng không phải, vì cái trung đạo là tránh hai cực đoan là lợi dưỡng hay khổ hạnh. Lợi dưỡng có nghĩa là mình hưởng thụ nhiều quá, và khổ hạnh là mình từ bỏ tất cả. Còn cái này thì Đức Phật này vẫn cho mình ăn mỗi ngày một bữa, hoặc cho mình có tam y, có bình bát, có những cái trú xứ như là người Phật tử họ dân cúng cốc liêu mình ở, còn không có mình ở gốc cây, hoặc là y phục cũng vậy, người ta dân cúng thì mình mặc, còn không có dân cúng thì mình lượm giải, mình may y, hoặc là thuốc trị bệnh có người dân cúng thì mình thọ dụng, còn cái người không có người dân cúng thì mình tìm nước tiểu hòa đơn, cái amalak để mình làm thuốc trị bệnh. Thì cái đó là Đức Phật này cho phép, mà thì cái cho phép đó thì ngài thấy cái phương pháp mà như vậy á là thực hành để đoạn trừ giữa tham ái, và cái người mà tu tập đúng con đường như vậy thường gọi là con đường trung đạo. Còn nhiều khi mình thấy những cái lối tu của các nước thì nó khác nhau, nhưng mà không thể nào nói rằng cái đó là trung đạo, cái đó là trung đạo, ở nước đó là trung đạo. Nhưng mà nhìn chung vào cái phần đông á, mọi người chấp nhận tu theo cách tu đó thôi, chứ theo con nghĩ rằng không phải là cái đó là trung đạo, mà cái đó là cái khuynh hướng theo cái đường lối tu tập như vậy thôi. Nhưng mà rồi cũng có những người họ tu tập theo cái đường lối khác, họ đi vào trong đất nước Nhật Bản và đất nước Hàn Quốc, họ tu tập theo cái phương pháp mà họ đã thọ trì, họ đã có cái hiểu biết, họ tìm hiểu và thực hành theo cái đó, thì tôi thấy nó cũng có. Bởi vì mình thấy cái phương pháp tu tập thì nhiều cái tông chỉ có cái xu hướng tu tập, mỗi người có cái cách tu tập, có nhiều khi đời sống tu sĩ giống như là đời sống cư sĩ, hoặc là có nhiều khi người ta chủ trương đời sống cư sĩ thì giống như là tu sĩ, có nhiều cái Phật giáo họ cũng có cái hình thức, họ không có tu sĩ như là Hòa Hảo, họ chỉ có những người cư sĩ thôi, và câu đài, họ cũng nói họ tu tập, nhưng mà họ có cái đội ngũ truyền giáo là những người không phải là những người xuất gia, và có cái hình tướng là y bác, thì cái đó là cái khuynh hướng của mọi người tu tập như vậy. Nhưng mình không thể nói rằng cái đó là cái trung đạo được, vì trung đạo mà theo Đức Phật là dạy là tránh hai cái đường lối khổ hạnh và cực đoan, và sống đời sống không có gia đình nếu là vị xuất gia, đời sống gia đình là người cư sĩ. Thì Đức Phật là phân biệt như vậy để cho mình biết cái đường lối mình tu tập, mình chọn cái lối tu tập nào, và khi mình chọn cái lối tu tập đó thì mình bảo vệ cái phương pháp tu tập, cái đường lối tu tập đó, thì mình mới có thể chứng đắc đạo quả. Vì cái đường lối đó, và đó là cái con đường mà các bậc thánh đã đi qua, cái đạo lộ mà các ngài đã chứng đắc, mình phải đi đúng con đường và đúng cái đạo lộ đó thì mình mới chứng đắc được. Cái trung đạo mà Đức Phật dạy là cái đạo lộ để đi đến cái sự chứng đắc đạo quả. Thì con xin trả lời cho cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm, mà con xin trả lời cho thượng tọa.
Sa thú kính rừng thầy Đức Pháp Đăng. Bác Thế Tổ Tổ Sư xin được trở lại với Thế Tổ Tổ Sư. Trong câu chuyện hôm nay chúng ta có nghe trường hợp là một vị tỳ kheo ngồi mà đang ngồi thiền mà có cái xét đánh. Dĩ nhiên cái xét đánh có nhiều khi là vì người ta giật mình. Đối với nhiều người sự giật mình gọi là giật mình thì là do cái tự nhiên cái chuyện gì thất thần hay là quản bất chợt mà làm cho chúng ta giật mình là tự nhiên. Nhưng mà cái chuyện giật mình đó bị dao động đó, chúng ta có tính là một thứ phiền não hay không? Xin thỉnh thưa tổ sư. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tôi từ siêu không có mặt ở trước máy. Hôm nay không biết đời sống có đích của Đại Đức Từ Quyền mổ đen rồi. Giờ đã không thấy Đại Đức Từ Quyền. Có việc là giúp hội kỳ lọt cái đích của Đại Đức Từ Quyền giúp. Đại Đức Từ Quyền có nghe được không? Xin được thỉnh Đại Đức Từ Quyền cầm đích. Ôi dạ vâng. Dạ thấy thì có thưa tôi từ siêu đưa tay thỉnh thưa tôi hội kỳ trả lời cho câu thảo luận số 3. Câu thứ tư chúng ta sẽ trở lại với Đại Đức Từ Quyền. Mà thưa tôi, tôi sư, sự giật mình có phải là một thứ phiền não không? Cái lĩnh thưa tôi sư.
Anh Nam Mô Bổn Thầy. Xin bạch chư tăng kính thưa quý vị. À, sự giật mình đó là cái hiện tượng cái tâm lý nó bị yếu, cho nên cảnh đến mà rất mạnh hay là rất to gọi là Ati Aramana, Ati Mahanta Aramana, thì khi đó mới xảy ra cái hiện tượng gọi là giật mình. Và cái tâm yếu đuối ở đây là cái gì? Đó là cái trạng thái tâm thất niệm. Cái trạng thái tâm thất niệm mới thiết sẽ tiến. Người mà sống với cái tâm thất niệm đó, nghĩa là lo suy nghĩ lơ đễnh, gặp cái chuyện ví dụ đang suy nghĩ như vậy bất chợt có một cái tiếng vang to, một cái gì nó rơi xuống đất, mà mình nghe được cái giật giật mình. Kinh nghiệm bản thân, những lúc nào mà chúng tôi vào room mà chúng tôi ngồi yên, hay là chúng tôi làm việc gì mà chúng tôi có chánh niệm chút xíu, thì dù cho chuông, dù cho kèn có là in ỏi, chúng tôi cũng không có giật mình. Mà khi mà đang suy nghĩ cái chuyện gì đó, cái tâm mình đang miên man, lúc đó nghe cái tiếng kèn là giật mình liền. Tiếng kèn báo động của ban điều hành đó. Bởi vậy cho nên không phải luôn luôn lúc nào cái tiếng kèn đó cũng làm cho chúng tôi giật mình. Lúc nào mình có chánh niệm thì nó khác, còn có lúc mà thất niệm nó khác. Thế thì cái trạng thái tâm mà thất niệm, cái trạng thái tâm mà yếu đuối đó, cái trạng thái tâm đó nó cũng là một thứ phiền não. Nó cũng là một thứ phiền não. Nhưng mà cái thứ phiền não đó nó lại không có tạo nghiệp. Bởi vì cái phiền não đó nó thuộc về uất thai chánh, tức là cái trạng thái tâm phóng dật. Cái trạng thái tâm phóng dật. Tuy nhiên, ở trong vấn đề này, nó cũng có nhiều cái khía cạnh khác nữa. Chúng ta cũng không có cả quyết. Thí dụ như trường hợp gọi là sự giật mình bằng cái trạng thái tâm phóng dật, một cái thứ phiền não mà không tạo nghiệp. Nói như vậy chỉ có trường hợp, thí dụ như người đó họ giật mình trong một cái cảm giác bực bội khó chịu, tức là trong tâm sân có cũng vẫn có uất thai chánh có phóng dật thôi. Si vô tàm quy phóng dật, bốn cái tâm sở mà bất thiện biến hành này nó cũng có mặt ở trong tâm sân nữa. Và khi mà tâm sân sân khởi đó thì tất nhiên là nó sẽ tạo nghiệp. Bởi vì khi một người mà bị người khác đứng núp ở sau lưng mà hù, làm cho họ giật mình, trước tiên là người này cảm thấy dao động tâm. Nhưng mà rồi vì cái sự giật mình đó mà người này trở nên phẫn nộ với cái người đã hù mình. Thì khi mà khởi lên cái tâm phẫn nộ như vậy đó, bây giờ nó chuyển hướng sang cái đối tượng khác, tức là cái đối tượng làm cho mình giật mình đó, thì có thể là buông ra những cái lời mắng nhiếc hay là những cái lời rủa xả vân vân. Thì trong trường hợp đó nó tạo nghiệp, thưa quý vị. Trường hợp nó tạo, tâm này tạo ra ác nghiệp, tạo bất thiện nghiệp. Cho nên chúng tôi mới nói cái vấn đề là cũng tùy. Tùy trường hợp mà cái tâm phóng dật đó, cái tâm hốt quả sợ hãi đó có tạo nghiệp hay không tạo nghiệp, vân vân. Nhưng mà nói tóm lại đó thì cái sự giật mình đó, nó cũng là một thứ phiền não. Bởi vì như chúng ta đã biết là ở trong chú giải có nói đến bốn cái nhân vật mà không có giật mình bởi như sấm sét, trong đó có vị A-la-hán, một con voi chúa, một con sư tử và một con ngựa thuần chủng. Dù cho có tiếng động lớn, một tiếng sấm sét cũng không làm nó giật mình được, bởi vì cái ngã chấp quá lớn. nó ỷ mình là một cái chúng sinh quan trọng, do đó cho nên nó không có bị giật mình. Còn cái hạng thứ tư tức là chỉ cho vị A La Hán, là bởi vì vị này cái tâm không còn bị phóng dật cho nên không có sự giật mình. Dựa theo đây thì chúng ta mới nói rằng cái sự giật mình đó thì nó là một cái thứ phiền não. Ở đây là chúng ta nói cái sự giật mình thông thường. Còn như một người mà họ bị bệnh, bị tai biến vân vân, cái thần kinh họ suy sụp, thì lúc bây giờ họ có những cái sự phản ứng đối với ngoại cảnh. Cái điều này chúng ta cũng cần phải xét lại trước khi chúng ta nói đó là một cái trạng thái phiền não. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, bây giờ thì xin được trả lời với Thầy Đức Tư Quỳnh. Thầy Đức Tư Quỳnh có nghe được không? Với Thầy Đức Tư Quỳnh, Thầy Đức Tư Quỳnh có nhiều người quan trọng niệm đó là sự tu tập, đó là cái chuyện tuần tự như tiến. Thế mình tu thì đến lúc đầy đủ mọi thứ chín mùi thì nó đạo quả được thành tựu. Nhưng mà cũng có những người xem là nó là sự may mắn, ở trong một cái cơ duyên hãng hữu nào đó thì tự nhiên bừng khai tuệ giác. Ví dụ như trường hợp này, vì Tỳ Kheo ngồi ở trong núi và một cơn mưa đến, và cơn mưa đó mang lại cái sự mát mẻ dễ chịu đó, thì ngay lúc đó bị đó cần một cái tình trạng ôn hòa để giác ngộ, thì cái cơn mưa đó quả thật là một cái trợ duyên đầy may mắn. Thì như vậy chúng ta có quan niệm mà sự giác ngộ đó là cái gì thuộc về may mắn hay không? Cái thỉnh Đại Đức Tư.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham A Di, Nam mô Sang Thầy. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Có cái lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng để được pháp đăng, để được minh hạnh, để được trời nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tư nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì chúng ta thấy những cái sự kiện như là một như là trong cái duyên sự của ngày hôm nay, là vì ấy chỉ ngồi thiền ngồi như điều mà có một cơn gió nhẹ thoảng qua trong cái trời là nóng bức, thì vì ấy trong một cái thời tiết nó thuận duyên, nó hỗ trợ như vậy, thì chúng ta thấy vì ấy đắc được đạo quả. Hay là chúng ta thấy chỉ là một cơn gió thoảng, một áng mây bay, rồi chúng ta thấy như là nàng Bhattacharya chỉ lao trên mặt mình một cái khăn thôi, nhìn thấy vậy mà quán người ta chứng đắc. Hay là ở trong cái giai thoại nhà thiền nó có nhiều cái mà ngộ, thí dụ như vậy đi, thì đứng trên cái nhìn thì chúng ta thấy cái sự tu chứng của vị đó một cách quá nhanh chóng. Hay là chỉ nghe pháp Phật chẳng hạn như là một câu mà Phật này giảng giải thôi, thì vị ấy bừng tỉnh và giác ngộ. Thì đứng cái nhìn mình cho rằng chắc là đó là một cái sự may mắn, cái sự thuận duyên được hỗ trợ, hay cái sự khai mở của các vị. Chúng ta nói như vậy đó là chúng ta nói bằng một cách tức là quá sức là chủ quan. Sự thật mà nói thì cái duyên mà giác ngộ hay cái sự giác ngộ ở đó không có sự may mắn chút nào, không có thoạt nhiên mà ngộ đạo thanh linh được, mà tự động mà có như là đắc chứng, hay là duyên trời duyên Phật nào mà đưa đến cho ta. Mà ở đây phải là do cái công năng tu tập, do một cái sự trải nghiệm hết sức là lớn bằng cách thực hành pháp độ. Chúng ta góp cát đá, góp nhặt từng hạt cát để trở thành bãi sa mạc. Và khi cái hạt cuối cùng đó nó trở thành một cái bãi sa mạc, hay hoặc là những cái thành quả cuối cùng mà để chúng ta đắc chứng, thì chúng ta đâu có ngờ rằng là những hạt cát này hay là những cái sự thành quả, những cái kết quả này, những thành quả này là họ đã có công phu tu tập bao lượng kiếp rồi. Tại sao người xưa hay là các vị thánh hiền tăng, các ngài chỉ nghe một câu kinh, các ngài đắc chứng ngày hôm nay, hay hoặc là trong các bài kinh tứ niệm xứ, chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng là ai mà xuyên suốt tu tập có chánh niệm tỉnh giác chỉ trong vòng 7 ngày thì ấy sẽ chứng đắc, sẽ diệt tận, sẽ thành tựu phạm hạnh, sẽ chứng đắc thánh đạo. Ai không có khả năng nữa tu tập 7 tháng, và ai không có khả năng nữa tu tập 7 năm sẽ chứng đắc. Nhưng có những vị nhiều khi tu tập cả đời, tu tập mười mấy hai ba chục năm, nhưng vị ấy cũng vẫn chưa chứng đắc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có thể nói rằng là cái duyên nó chưa có hội đủ, hay là ở đó cái sự thượng duyên nó chưa có tròn đủ. Và cái sự thượng duyên đó khi nó được tròn đủ thì nó được cái sự hỗ trợ, nó được sự hỗ trợ do nhiều cái điểm hội tụ của sự thượng duyên. Chẳng hạn ví dụ chúng ta thấy nói rằng chúng ta nói vô vé số, hay là chúng ta thử vận mà chúng ta bốc thăm để mà chúng ta trúng thưởng. Tại sao 1.100 người mua vé số, một người bốc thăm để trúng thưởng, mà tại sao không ai trúng mà người đó lại trúng? Thì tất nhiên người đó có một cái sự hữu phúc hữu duyên, có cái phước người đó mới lãnh được. Có những người nghèo cũng có trúng số, có những người giàu cũng trúng số. Tại sao người ta giàu quá mà coi như là tại sao mà cái quy luật ở cuộc đời này không công bằng cho những người nghèo cho trúng số, cho người ta đổi thay cuộc đời ta người ta. Rồi những người giàu thì họ giàu quá, tại sao mà để cho họ trúng số nữa, như vậy thì họ càng giàu thêm. Thì cái đó quả thật là cái phước của họ. Có những người giàu có đôi khi nó lại thuận duyên, nó lại được may mắn, nó được may mắn liên tục. Thì cái sự may mắn nó không phải là tự động, mà chúng ta gọi là cái sự may mắn, nhưng sự thật ra không phải tự động mà nó có như vậy, mà người ta cũng sẵn vốn, người ta đã đầy đủ cái phước lành từ trong quá khứ mà người ta đã tạo tác, trên ngày hôm nay người ta cái hậu báo nghiệp đó nó trả quả. Còn bây giờ cái người nghèo khổ đó, họ cực cực họ làm ăn, hoặc là họ đủ tìm đủ thứ mọi cách, coi như là làm ngày làm đêm cả thêm chủ nhật, rồi họ làm coi như là nói theo như vậy, tức là làm cả hai cả ba, tức là tăng ca tăng giờ lên trên cái thời gian họ cài như vậy, mà họ vất vả như vậy nhưng họ cũng vẫn thiếu thốn. Còn có những người chúng ta thấy họ buôn bán, họ chỉ hoặc là họ chỉ cần một vài cái cú điện thoại, chỉ một vài cái giao dịch, họ lại có tiền tỷ, họ lại có tiền triệu. Còn những người kia thì một ngày làm như vậy chỉ là ngày qua ngày để đắp đổi, để đủ cái ăn đủ cái mặc. Tại sao như vậy? Đó là cái duyên phước của mỗi người. Như vậy thì cái họ may mắn, có phải là họ may mắn khi mà tại sao người ta mình cũng làm như người ta, hay hoặc là đồng chạy một chuyến xe đó nó lại là chở đầy khách, hay hoặc cùng bán một món hàng đó, nhưng món hàng đó nó lại người bán đó cũng là bán cùng một thứ hàng đó, nhưng điều người ta lại được coi như là khách ta mua nhiều, được bán được nhiều, còn chúng ta lại bán không được nhiều, vân vân. Thì cái người mà có cái duyên lành đó thì nó sẽ có nhiều cái thuận duyên để hỗ trợ. Và ngược lại, nếu mà như người mà không có cái phước lành ở trong, chúng ta không có cái phước, không có cái đức, thì nó sẽ bị kịch duyên nó cản trở. Hay hoặc là nếu như chúng ta có bán được thì chúng ta cũng ngồi đó chơi chứ không có bán buôn gì. Thì đây là một điều mà như chúng ta thấy cái chuyện sinh hoạt bình thường nó cũng là vậy. Còn bao nhiêu người tu, tại sao có người chứng đắc lại người không chứng đắc? Bao nhiêu người tu có thể người thành tựu lại người không thành tựu? Có bao nhiêu người tu, có người lại đắc giới, hay là có người lại thành tựu cái giới, hay hoặc có người có thử giữ gìn cái giới được, còn bao nhiêu người khác lại bị không có giữ gìn cái giới được trong sạch? Tại sao như vậy? Bởi vì ở đó cái sự công phu của họ không có, cái sự cố gắng của họ không có, và tâm của họ bị phóng dật. Đây nó cũng có cái cũng có những cái nghịch duyên ở trong những cái hành động hiện tại, cái điều kiện hiện tại cũng có, và đôi khi cũng là nghịch duyên của quá khứ cũng có, mà nó trả về, nó trả quả cho chúng ta. Không có thể nào mà chúng ta thấy tự nhiên mà có những lúc chúng ta tới thì một vị thầy đó chỉ nói vài lời thì tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu, và chúng ta xem vị này nó có một cái sự thân gần, cái hữu duyên. Đối với những vị mà tài ba lỗi lạc, đạo cao đức trọng, thuyết pháp cho hàng hội chúng rất là nhiều người nghe, nhưng có nhiều người sẽ không nghe được. Có thể một vị sư, một vị thầy, người ta mới tu nhưng được hữu duyên với cái người Phật tử đó, người ta nói họ sẽ nghe. Đây là cái sự thuận duyên. Mà cái sự thuận duyên đó thì nó lại không thuận với cái người, cái vị thầy mà tài ba lỗi lạc cao cả, đạo cao đức trọng vân vân. Cái này được cũng là do cái duyên. Mà cái duyên đó là cái gì? Nó đã tạo từ tiền thân, chứ không phải của chúng ta gọi là may mắn. Chúng ta gặp được thầy hay bạn giỏi, chúng ta nói rằng may mắn gặp được thầy hay bạn giỏi, đó là chúng ta nói cái từ may mắn để thay thế. Nhưng quả thật không phải có sự may mắn. Một cách đơn giản, theo cái thường đời mà chúng ta gọi như vậy, mà chúng ta đã có một cái duyên, chúng ta đã kết nối, chúng ta đã ân oán của tiền thân, và hôm nay nó mới có được cái kết quả tốt. Cái vị tỳ kheo này nó được một cái yếu tố của thời tiết hỗ trợ, thì đó chính là cũng là cái phước thuận duyên của vị đó. Vị đó chắc vị đó cũng đã tu tập rất là nhiều ở trong quá khứ, và vị ấy thành cái thiện sự rất là lớn. Cho nên khi mà chỉ cần một cơn gió thổi, một áng mây bay, chỉ là một hơi quà hoặc là một cành lá rụng, thì chúng ta thấy vị ấy quán về vô thường, hay vị ấy quán về cái sự tu niệm của vị đó, nó sẽ được tốt đẹp. Chứ không phải là chúng ta thấy là tự nhiên mà vị ấy coi như do nhờ có một cơn gió mà vị ấy lại thành tựu. Vì chúng ta nợ cử, chúng ta ngồi, chúng ta tu gió biết bao nhiêu nó thổi tới đâu có tiếng đâu, thì nó cũng là thuận duyên, nó đưa tới chúng ta đó, cho cái thời tiết nó mát mẻ. Hay là ngay cả luôn ngày hôm nay có nhiều cái thiền viện, quý vị biết là đặt cái máy lạnh ở trong đó, mà đặt cái máy điều hòa trong đó, thì cái máy điều hòa để cho cái thân nhiệt chúng ta nó ổn định. Nhưng điều mà nhiều đâu có chứng, đâu có đắt. Và cũng như chúng tôi đã nói nhiều lần, chúng ta đã được một cái buổi trưa mà nó ngồi dưới gốc cây, rồi lâu hiu hiu một cơn gió hiu hiu thổi qua, nó làm nhẹ hẳn về cái tinh thần của mình. Như vậy nhưng chúng ta có tu chứng được đâu? Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây không phải là sự may mắn trong sự tu tập, hay là cái may mắn trong sự giác ngộ của vị đó, mà vị đó từ tiền thân đã có một cái sự tạo lập, đã có một cái sự tu tập hết sức là công phu, hết sức là nhiều. Chứ không phải là chỉ là đơn giản mà có cái duyên giác ngộ rồi bắt đầu là đó cơ duyên giác ngộ, và cái đó là một sự may mắn. Vậy thì cái sự may mắn này, cái cơ duyên giác ngộ đó, nó sẽ bởi vì người ta không có tu gì trơn cái người ta cũng được đâu. Cái điều này không bao giờ xảy ra, cũng không bao giờ có. Phải có cái sự tu tập, phải có một cái sự kiên trì, phải có một sự công phu, cũng phải có một sự nỗ lực, thì cái sự tu tập nó mới sự thành đạt. Quả thật thì trong cái sự thành công á, trong cái sự thành công không thể thiếu một cái công phu, một cái cố gắng, một cái chịu đựng, một cái kham nhẫn, hay là một cái sự ôi luyện mà nó cái sự thành công mà nó không cần những yếu tố đó mà người ta được thành tựu thì không bao giờ có trên cuộc đời này. Mà sự thành công cần phải có cái sự tôi luyện, cần phải có chịu nhiều một cái sự thử thách trước những cái phong ba bão tố của cuộc đời. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sa thú kính trân đại đức Tuệ Quyền. Bây giờ thì xin trở lại với đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nhiều vị tỳ kheo mà chúng ta thấy ở trong kinh thấy một giọt nước rơi xuống dòng suối, thấy một chiếc lá vàng, thấy một đóa hoa, thấy một đóa hoa nở rồi tàn đi, rồi bị giác ngộ. Chúng ta có thể gọi những việc đó là tự mình giác ngộ không thì như vậy hay không? Hay là chúng ta không thể gọi như vậy? Xin được thỉnh, xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Làm cái linh lễ đức tam bảo, cái linh lễ thường là tại sư nguyễn nhật đẳng nguyễn tuệ quyền đức quỳnh anh đức quỳnh tuệ nhẫn gồm chư tăng kính chào quý cô đơn nữ thường giả phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì xin chia sẻ như thế này. Nếu mình nói trong cái thời kỳ mà không có một vị chánh đẳng giác á, thì chúng ta thấy những cái thời kỳ vị đồng giác phật á, thì cũng có thấy nhiều cái hiện tượng như vậy. Có lẽ là nói một cái nhánh cây rơi hoặc một cái dòng nước chảy, vì đó quá sớm vì đó đắc chứng đạo quả trở thành một vị Phật độc giác. Nhưng mà nơi đây thì chúng ta thấy nếu mà trong cái thời kỳ Đức Phật mà đang tồn tại, giáo pháp đang tồn tại đó, thì những vị tỳ kheo đó đọc kinh sách hoặc là tu tập theo cái phương pháp mà đã hướng dẫn, cũng như là quán xét thường cái chín mùi rồi, khi mà nó đủ duyên thì đắc chứng đạo quả. Nhưng mà không có nghĩa là những vị đó không có thầy chỉ dạy, mà có thầy ở đây là có cái tam tạng kinh điển của Đức Phật, có lời dạy của Đức Phật hiện hữu, mình thực hành ra cái lời dạy đó, mình quán xét thường, và bây giờ thì cái duyên nó chín mùi. Chúng ta thấy cái người mà họ tu tập giống như là một cái sự nghiên cứu thuốc Michelin gì đó, tình cờ sự nghiên cứu rồi một cái loại nấm nó rơi vào rồi nó rồi ra cái loại kháng sinh đó. Nhưng mà thực sự ra cái sự nghiên cứu nó cũng lâu ngày rồi, thì chúng ta thấy người tu tập nó cũng vậy, tu tập lâu ngày, quán sát lâu ngày rồi, nhưng mà cái duyên nó vừa chín mùi, cũng như là giọt nước nhiều giọt rồi, bây giờ giọt thêm một vài giọt nước nữa tràn ra ngoài. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng có một vài giọt nước nó tràn ra ngoài, không phải, nhiều, rất là nhiều những giọt nước chúng đã giọt rồi. Cũng như người tu tại quán, chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó là cái việc anh sẽ quán nó là tu trùng dụng duyên đó, là tu tập liên tục, tu tập nhiều năm nhiều tháng, sáng trưa chiều tối, năm ngày qua tháng kia, mùa mưa mùa nắng, mùa nóng mùa lạnh thì đã tu tập như vậy. Bây giờ tới đợt đó bị đã chính đắc thì chúng ta thấy rằng chúng ta đừng nghĩ rằng người đó không thầy chỉ dạy, mà người đó có thầy chỉ dạy và đã tu tập theo cái phương pháp của vị đạo sư như là Đức Phật và các bậc thánh, là những cái vị mà đã thọ nhận là dạy của Đức Phật để tu tập trong cái thời kỳ mà có giáo pháp của Đức Phật. Còn chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật á, thì có những cái thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật cũng không có Đức Phật độc giác. Nhưng mà có những cái thời kỳ mà không có giáo pháp của vị chánh đẳng giác, nhưng mà có những vị Phật độc giác. Thì chúng ta thấy rằng phải chia ra cái thời kỳ, và chính cái thời kỳ nào mà cái người đó đang ở trong cái thời kỳ đó đọc kinh sách theo cái lời dạy để tu tập quán xét rồi cái duyên chứng mùi để chứng đắc đạo quả, thì những người đó không thể nào mình nói là không có thầy chỉ dạy mà mình tự ngộ, mà phải nói là có thầy chỉ dạy do cái phương pháp tu tập rồi, bây giờ quán xét rồi nó chứng mùi để chứng đắc đạo quả. Như vậy thì do cái câu thảo luận này thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạng kinh văn đó, là nghe hoặc là đọc, và mình thấy nghe ngày xưa thì khi Đức Phật còn đã thế thì mình thọ trì một cái điều pháp đó, mình thực hành thì mình thọ trì thực hành nhiều năm như vậy rồi, sau nhiều năm mình hành trì á, chứng ngộ. Chúng ta thấy trong kinh có nói đến, trong chú giải Thanh Tịnh Đạo cũng có nói có nhiều vị thực hành 30-40 năm sau mới đắc, 40 năm, 20-30 năm hoặc là mười mấy năm thì vị đó mới đắc. Thì đó là có nghĩa là vị đó thực hành cái lời dạy đó suốt một thời gian dài rồi vị đó mới chứng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có cái phương pháp để thực hành, đó là cái phương pháp mà của Đức Phật rồi đã giác ngộ và dạy, và cái vị đó thực hành theo đến một lúc mà thời gian 90-30 năm thì vị đó chứng đắc. Thì mình hiểu rằng cái đó là cũng có cái phương pháp thực hành của một vị Phật tổ mà chúng sanh mới thực hành chứng đắc được. Chứ còn trong cái thời kỳ không có Đức Phật tổ thì chúng sanh nó không có giác ngộ, là chỉ có thời kỳ có Đức Phật độc giác thì những vị đó sẽ giác ngộ để cái phương pháp, cái duyên lành ba la mật của mình, và vị đó sẽ thành tựu độc giác Phật. Thì ở trong cái câu hỏi mình đã đẳng thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần chia sẻ thêm thì thỉnh thượng tọa nói thêm. Bây giờ xin trả mít lại cho thượng tọa.
Sau thú kinh trình bên chi công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận đối vui. Có Hôm nay chúng tôi có một câu đố vui, quý vị còn chờ một chờ trong giây lát. Không biết là những quý vị còn hiện chờ post cái câu đố vui thì chúng ta sẽ post câu đố vui chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ thưa quý vị, câu đố của chúng ta hôm nay là như vậy, là đối với người tu tập khi gặp cái cảnh thì chúng ta nên làm gì? A là mình bỏ đi nơi khác, tức là mình tìm chỗ nào cho nó thuận cảnh thì mình tu tập thì mình ở lại, còn nếu là cái cảnh thì nên thay đổi đi. B là tham nhận chấp nhận, nghĩa là ví dụ hoàn cảnh nó có nghiệt ngã, nó có trở ngại thế nào gì nữa thì chúng ta cũng tham nhận chấp nhận. C là tham nhận nhưng cùng lúc tìm cách thay đổi, có nghĩa là sẽ bị xảy ra thì chúng ta tham nhận, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không có thay đổi chỗ để tìm chỗ thích hợp hơn. Điều thứ ba có nghĩa là tham nhận nhưng cùng lúc tìm cách thay đổi. D là nên hoan hỷ vì có cơ hội thử thách, là chứng tỏ bản lĩnh, tức là người tu tập của mình, người tu tập có thể càng chứng nghịch thì càng được tôi luyện cái công phu của mình, cho nên chúng ta nên cảm ơn nghịch cảnh và nên hoan hỷ. A, B, C, D, 1, 2, 3, bây giờ chúng tôi mời quý Phật tử bắt đầu trả lời. Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng cho đáp án của câu thảo luận ngày hôm nay. Xin mời quý Đức cha kiểm cho các câu thảo luận.
Nam mô Bụt Thoại Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được phép để kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và hôm nay Chủ nhật đáng lẽ quý vị được ở nhà nhiều mà sao không có thấy vị nào nhiều để mà hưởng ứng câu đố vui hết vậy. Anh chờ đợi tí nữa rồi anh chờ đọc luôn. Các vị ơi, xê được cục kẹo, chứ chắc là xê được cục kẹo đâu nha. Con xin được kiểm các câu trả lời. Dạ, Anicca là C, Ái Minh là C, Hồng Minh là C, Trà Khúc là C, Lăng Già Nguyệt là C, Chờ Ai Đợi Ai là C, Trần Giao là C, và Chim Ẩn một mình, dạ, chỉ một mình ta, chỉ một mình ta là C, và Trí Tuệ là B, dạ, Trí Tuệ có thể ăn kẹo hết đó nha, dạ, Trí Tuệ là B, dạ, có vị nào nữa không, nếu không thì anh đi cha đóng, dạ, con đóng sổ nha, dạ, anh đi cha đóng sổ cho. Trí Tuệ bữa nay chắc ăn kẹo, nguyên một rổ kẹo hoặc là ăn nguyên một rổ trứng một mình. Dạ, con thấy tất cả mọi các vị đều trả lời là C, chỉ có Trí Tuệ là B. Dạ, còn nữa, dạ, ngồi để nghe là B, Nhật Hoa là C, dạ, chìa khóa là D. Dạ, con coi lại cái câu B, coi mình có nên đổi lại không? Cần để chấp nhận. Dạ. Con thấy tất cả quý vị đã trả lời xong rồi, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng cho ra đáp án của bài học của câu đố hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Alo, nghe chưa? Cái câu đố người tu tập khi gặp nghịch cảnh thì nên làm gì? A là bỏ đi nơi khác, B là tham nhẫn chấp nhận, C là tham nhẫn nhưng cùng lúc tìm đã cách thay đổi, D nên quan nghĩ vì có cơ hội thử thách để chứng tạo bản lĩnh. Thì nói với người tu tập gặp nghịch cảnh thì thật sự ra thì
Nếu mình nói cái nghịch cảnh mà mình tham nhẫn được á, ví dụ chúng ta thấy như cái câu chuyện của vị này, nghĩa là ngồi thiền nhưng mà rồi nóng mà bức mà khó chịu, rồi gặp cái cơn trời, gặp cái cơn sấm chớp rồi mưa mát đó, thì cái nghịch cảnh này có nghĩa là mình gặp cái nghịch cảnh như vậy thì mình có thể tham nhẫn chấp nhận được, tham nhẫn chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà nói rằng cái câu xe là tham nhẫn nhưng mà cũng lúc để tìm cách thay đổi. Nếu mình nói mình gặp một cái trở ngại khác nữa thì tùy theo cái trở ngại đó, có thể là nhiều khi trong cái sự tu tập, cái đường dài tu tập thì nó cũng có nhiều cái nghịch cảnh. Nhưng mà cái nghịch cảnh đó, thì có những lúc mình tham nhẫn, mình tìm cái cách thay đổi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy câu đề nên nói hoan hỷ, nên hoan hỷ vì đó là cái cơ hội thử thách để chứng tỏ bản lãnh. Thì thật sự ra nếu một cái người mà tu tập á, thì mình nói là mình đâu có thể là mình nói cái khả năng của mình, mà có nhiều khi nó còn hội đủ nhiều cái nhân viên khác nữa. Nên trong đây á, thì nó lẽ có thể chắc thỉnh thường ta rất đặt cho nó đáp án. Thật sự á, thì nếu mình nhìn theo nhìn theo cái bài học hôm nay á, thì có lẽ là cái câu mà mình có thể chọn được là cái câu C, tham nhẫn nhưng mà tìm cái cách để mình thay đổi. Nếu mà nói rằng mình tu tập thì không biết hiện tại giác đẳng có cái ý kiến gì không trong cái câu mà câu đố hôm nay. Nếu mà thượng tọa đồng ý thì quý vị được ăn kẹo, còn nếu không thì thỉnh thượng tọa cho có lời và có ý kiến ạ.
Dạ vâng, bác sĩ Tổng Đức và Thư Vi Phật Tử cũng xin được đồng ý với Đại Đức Pháp Đăng và cũng cả xin tùy nhận nữa là chúng ta trong cuộc sống thì gặp những nghịch cảnh nên tham nhẫn, nhưng mà sự tham nhẫn đó không có nghĩa là chúng ta tự mình tiếp tục chút lấy gì cả. Dĩ nhiên là tham nhẫn có nghĩa là chúng ta không có phản ứng bực bội thái quá, nghĩa là làm sao mà tâm của chúng ta lấy giữ được cái sự bình thản càng nhiều càng tốt. Tuy vậy, cùng lúc thì chúng ta cũng nên cải thiện vấn đề và ở trong cách tốt nhất mà mình có thể có được, bởi vì chúng ta thấy rằng sự tu tập nó cũng cần có những trợ duyên thích hợp. Nếu lúc đầu gặp nghịch cảnh thì chúng ta đôi khi thường khi chúng ta rất là khó tu tập nếu chúng ta gặp quá nhiều nghịch cảnh. Do vậy chúng tôi cũng đồng ý là chọn câu C, tức là tham nhẫn thì tham nhẫn nhưng mà tìm cách để cải thiện hoàn cảnh của mình. Bạch Chi Thông Đức và Thưa Quý Phật Tử, hôm nay là ngày Chủ Nhật, thông thường thì không có các bản tin. Tuy vậy ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị hai bản tin. Bản tin đầu tiên là một biến cố rất đặc biệt đối với các quốc gia Phật giáo, đó là tại Miến Điện. Nếu chúng ta theo dõi tin tức trong mấy ngày qua thì nhà cầm quyền Miến Điện đã thả một con số hơn 350 tù nhân. Những tù nhân này đã bị bắt, đặc biệt là những tù nhân chính trị bị bắt giữ trong phong trào đòi dân chủ cho đất nước Miến Điện. Việc phóng thích thả tự do cho các tù nhân chính trị là một trong những hành động rất là đáng khích lệ từ Miến Điện, mà khiến cho cả thế giới cảm thấy tin tưởng nhiều hơn về sự việc đất nước Miến Điện sẽ chuyển sang một cái sân bóng quốc gia được nhiều mà người dân hưởng được nhiều tự do dân chủ. Và cùng lúc chúng ta cũng được biết rằng ngày hôm qua tại chính quyền Hoa Kỳ, xung quanh Bộ Ngoại giao đã tuyên bố rằng sẽ gửi đến Miến Điện một vị đại sứ nối lại cái ban giao đối với đất Miến Điện sau có thể nói là hai thập niên gián đoạn về ngoại giao. Đây là một trong những sự việc cũng đáng khích lệ khác, là bởi vì khi mà Hoa Kỳ quyết định gửi một đại sứ trở lại để tái lập ban giao chính thức với Miến Điện thì người ta cũng tìm thấy nó có những dấu hiệu khả tính để thấy rằng nền dân chủ của Miến Điện đang dần dà hồi sinh. Miến Điện là một quốc gia theo Phật giáo, và trong suốt thời gian qua thì những khó khăn từ kinh tế chính trị đã khiến cho đất nước này nằm ngoài cái danh sách của những quốc gia mà khách hành hương đến thăm viếng. Bây giờ với điều này thì người ta hy vọng rằng đất nước Miến Điện sẽ mở cửa cho du khách đến để có thể chiêm ngưỡng thưởng thức một nền văn hóa tuyệt vời. Ở tại Miến Điện thì chúng ta đi đâu cũng thấy chùa tháp, và cái sinh hoạt tu tập của Miến Điện thì rất là khởi sắc, không phải chỉ trong thiền viện mà tận đến những mọi nơi, mọi lĩnh vực của sự tu tập đều có nhiều cái hình thái đa dạng, độc đáo mà những du khách từ các quốc gia khác có thể đến để cảm nhận được mình một nền văn hóa lâu đời của Đạo Phật ở tại đây. Do vậy, thưa quý vị, cuối năm Tân Mão sắp bước vào năm Nhâm Thìn mà được biết về, được nghe những tin tức này thì chúng tôi cảm thấy đặc biệt là rất là hy vọng. Và tháng 3 năm nay thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi cùng với Chư Tăng đuổi Phật tử sang thăm hai quốc gia là Miến Điện và Tân Lan. Chúng tôi hy vọng lúc đó trở lại Miến Điện sẽ thấy được nhiều sự thay đổi liên quan đến cuộc đời chính trị, để mọi người hoan hỷ thấy rằng dân chúng Miến Điện quả thật rất là xứng đáng để có được một cái nền dân chủ tự do thực sự ở trong một vùng đất mà có quá nhiều người tu tập và cũng đã trải qua nhiều thập niên khó khăn ở dưới chế độ độc tài đảng trị. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo mà chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý Phật tử trong ngày hôm nay, đó là tối hôm qua ở tại chùa Pháp Luân có một buổi lễ đặc biệt, đó là lễ sinh nhật, chúng tôi gọi trong chùa là khánh tuế của Đại Lão Hòa Thượng Hộ Giác. Đây là sinh nhật thứ 85 của Ngài, và sức khỏe của Ngài năm nay tương đối tốt so với sinh nhật năm vừa rồi. Năm nay chúng tôi nghĩ đến chín món quà khác nhau để dâng lên cho Hòa Thượng nhân ngày sinh nhật. Món quà đầu tiên được gửi đến Ngài là công trình xây cất chùa Pháp Luân đã hoàn tất, và hôm qua Ngài đã chứng minh và chú nguyện trong cái lễ khai chung, tức là thỉnh tiếng chuông đầu tiên, thỉnh ba tiếng chuông đầu tiên ở tại tháp chuông mới vừa được hoàn tất. Suốt 11 tháng qua thì chùa Pháp Luân trải qua nhiều công trình trục tu, từ tiền sẵn của chùa, rồi cổng thông khoan, đài lộ thiên, tháp thờ cốt, tăng xá, cũng như hội trường. Hai công trình cuối cùng đã được thực hiện, đó là nội viên của chùa và tháp chuông. Và sự hoàn tất tháp chuông kể như là đánh dấu sự hoàn tất công trình trùng tu của chùa. Ngài Hòa Thượng cùng với chính vị tăng có mặt ở tại tháp chuông mới. Chúng tôi có nói vài lời để trình bày với Chư Tăng và quý Phật tử về công trình xây cất, và sau đó thỉnh Ngài thỉnh ba tiếng chuông. Hòa Thượng đã thỉnh ba tiếng chuông đầu tiên, sau đó thì Hòa Thượng giao cái dù chuông lại cho Hòa Thượng Nguyên Việt. Hòa Thượng Việt theo yêu cầu của chúng tôi đã thỉnh ba hồi chuông. Trong lúc Hòa Thượng thỉnh ba hồi chuông thì Chư Tăng đã tụng một bài kinh thắng hạnh, tức là bài Chư An Tô, và sau đó thì tụng bài liệu từ niệm tâm từ, tụng một bài hồi hướng công đức và hướng trên chư thiên. Và thưa quý vị, sau khi Hòa Thượng Nguyên Việt đã thỉnh xong ba hồi chuông thì tuần tự tất cả Chư Tăng mỗi người thỉnh một vị, mỗi vị thỉnh một tiếng chuông, và tất cả quý Phật tử tham dự mỗi vị cũng được thỉnh một tiếng chuông. Đó là lễ khai chung, tức là lễ khánh thành cái tháp chuông của chùa. Và với việc khánh thành lễ tháp chuông của chùa, chúng ta đánh dấu giai đoạn hoàn tất công trình chỉnh trang toàn bộ ở cơ sở chùa Pháp Luân. Rồi Hòa Thượng vào bên trong hội trường. Hội trường năm nay thì thưa quý vị, mới trong lẫn ngoài vừa được tu tu xong. Ngài ngồi ở trong một chiếc ghế, đằng sau Ngài có một cái cột trụ ở trên đó treo nhiều cái giỏ hoa, nó giống như là một biểu tượng, một cái núi hoa, và ở trên đó treo nhiều cái giò lan, hoa cúc, những thứ mà Phật tử mang đến cúng dường trên ngày sinh nhật của Ngài. Món quà thứ hai mà đại chúng gửi đến Ngài đó là chương trình múa lân của các em hướng đạo Pháp Luân. Trong cái sinh nhật của Ngài thì các em đã đặc biệt tổ chức chương trình văn nghệ tất niên, và đồng thời có nhiều chương trình để thể hiện lòng yêu kính đối với Đại Lão Hòa Thượng. Sinh hoạt của Liên đoàn hướng đạo là một món quà thứ hai mà đại chúng gửi đến Ngài. Và trong món quà thứ ba, thưa quý vị, tất cả chư tăng xuất gia ngày hôm qua, ngoài Hòa Thượng Hương Việt thì có chúng tôi là vị chủ trì, rồi ở xa có đại đức Trí Tịnh về, ở chùa ở đây có sư Thương Niệm, sư Chánh Thọ, sư Ca Diếp, và có hai vị tu nữ. Tất cả đến trước Ngài đọc một bài kinh, mong Ngài tùy hỷ với cái phước lành mà tất cả những người đã tạo, tất cả những người đệ tử xuất gia đã tạo. Thưa quý vị, mặc dù chỉ có một hai vị ở trong số đó là đệ tử do Hòa Thượng truyền giới, còn lại là do tu tập từ các chùa chiền, từ các vị thầy tổ cả. Nhưng mà một điểm giống nhau là tất cả mọi người quỳ trước Ngài với tất cả tấm lòng thương kính, xem Ngài như là một vị cha, xem Ngài như là một vị thầy. Thật sự cái không khí đó rất là xúc động. Hòa Thượng Hương Việt đã thay mặt cho chư tăng để dâng lên Ngài Hòa Thượng Hộ Giác lời chúc thọ của tất cả chư tăng. Quý Phật tử đã tỉnh Ngài Hòa Thượng dành cái bánh sinh nhật, như vô quý Phật tử đặc biệt đặt bánh sinh nhật ba tầng trong sinh nhật 85 của Ngài, rồi dâng cho Ngài những cái mâm lễ phẩm. Rất nhiều những cái lễ phẩm được chuẩn bị một cách rất là trang nhã đẹp, dâng tận tay đến Ngài. Và thưa quý vị, sau đó thì sau khi nhận món quà thứ năm thì Ngài trở về chỗ ngồi, lần lượt tất cả quý Phật tử lên để đánh lễ và chúc thọ từng người một. Hòa Thượng đáp lại Ngài cũng có món quà tặng cho những Phật tử này là một tượng Phật, và Ngài cũng cho quý Phật tử những cái bánh trái đào. Bánh trái đào là bánh mà quý Phật tử ở trong chùa đặc biệt đã đặt từ một tiệm Đài Loan để có được cái bánh mừng thọ của Ngài, và Ngài đã trao cái bánh đó như là một sự chia sẻ cái phước mà Ngài có được ở trong đời sống cho tất cả quý Phật tử. Mỗi người thì tới những giây phút rất là ấm cúng, rất là gần gũi ở dưới chân của Ngài. Và thưa quý vị, trong lúc mà quý Phật tử tuần tự lên để chúc thọ Ngài Hòa Thượng thì các chị em nghệ sĩ, đặc biệt là Cô Mai Hoa và ban nhạc Nguyễn Quốc Tuấn đã có những bài thơ, có một những bài hát như là bài Tình Cha để hát để dẫn lên cho Hòa Thượng. Ở trong một phần đặc biệt là chúng tôi có thỉnh Hòa Thượng Việt như một bài thơ, gắn bài thơ của Minh Đức Triều Tâm Bảnh. Bài thơ này Hòa Thượng đặc biệt rất là thích, và giọng ngâm của Hòa Thượng Việt năm nào cũng vậy, đã cho mỗi người một cái cảm giác rất ư là đặc biệt, vì Hòa Thượng ngâm bài đó rất có hồn. Để thưa quý Phật tử, chúng tôi tin rằng những món quà của mỗi người dân trong trong Ngài có lẽ vì giá trị về vật chất không làm cho Ngài vui bằng cái giá trị về tinh thần. Năm nay vào mùa đông của Houston, khi mà mọi người đang chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, chúng ta tổ chức lễ sinh nhật của Ngài, thì sức khỏe của Hòa Thượng khá hơn lắm rồi. Việc trùng tu ngôi chùa hoàn tất, chúng tôi tin rằng một năm đi qua, một năm đến để lại cho mọi người nhiều cái ấn được khó quên được. Đó là lễ sinh nhật chúc thọ cho Hòa Thượng ngày hôm qua. Và thưa quý vị, một bản tin khác mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay là sinh hoạt của các ngôi chùa ở hải ngoại nhân ngày Tết Nguyên Đán. Khi chúng tôi còn ở Việt Nam thời xưa thì
ở tại các ngôi chùa Nam Tông ngày Tết tương đối là không có rộng rãi nhiều. Quý Phật tử tổ chức những buổi trai tăng đến chùa trai tăng dây ngày đầu năm thường là như vậy. Nhưng mà ở tại các chùa Nam Tông thì đặc biệt là vắng đi những cái phong tục đón Tết. Cái vì một số những ngôi chùa như chùa Sư Lý mà ngày xưa chúng tôi ở đó có một vài cái gốc mai và hai tuần lễ trước Tết thì thường một tuần lễ trước Tết thường là ra lặt lá mai để cây mai nó trổ cho đúng ngày Tết. Chúng tôi thực sự không biết bây giờ có còn hay không. Nhưng mà ngày Tết khi mà chúng tôi còn nhỏ ở chùa thì tương đối rất là giới hạn. Bây giờ qua xứ người thưa quý vị trong cuộc sống tha hương thì mấy chùa như ngày đầu xuân là một cái gì rất là có ý nghĩa, là bởi vì ngôi chùa ngoài là cái nơi tu tập, ngoài là cái nơi duy trì những cái sinh hoạt tín ngưỡng, ngôi chùa còn là cái trung tâm văn hóa. Người ta về chùa để tìm thấy cái không khí của quê hương, và do vậy hầu như là cái bổn phận của chúng tôi là vị chủ trì ở trong ngôi chùa là làm thế nào chuẩn bị cho một cái Tết ấm cả tinh tích cho mọi người đến chùa cảm nhận được không khí này. Ngày Tết nếu quý vị ở tại Houston mà mở radio, mở TV ra coi xem, ở Houston có 5 đài TV Việt Nam thì quý vị có rất là nhiều đài nhắc đến những cái hội chợ của các ngôi chùa, sinh hoạt của các ngôi chùa ngày Tết, nói chung là rất là rộn rã. Và chúng tôi cũng có một vài lần làm việc với các vị linh mục bên Thiên Chúa như là linh mục Phụ Thành hay là đức ông Lê Xuân Thượng, thì chúng tôi có thể cảm nhận được rằng những ngôi nhà thờ Thiên Chúa thường dành nhiều cái thì giờ nhân lực tài lực cho mùa Noel, mùa Giáng sinh. Ví dụ như năm nay mùa Giáng sinh cách Tết Nguyên Đán chỉ có 3 tuần lễ, do đó tới qua mùa Giáng sinh, qua mùa Tết Dương lịch thì hầu như những ngôi nhà thờ trở về bình thường. Và trong cái những ngày Tết thì ở nhà thờ tương đối là không có nhiều cái sinh hoạt rộng rã như là chùa chiền. Chúng ta hiểu rằng những ngôi chùa đều mong muốn ngày Tết Phật tử đi chùa vì nhiều lý do. Nhưng mà phải nói rằng nếu chúng ta mở radio nghe, chúng tôi thì ít có nghe radio hay là xem TV ở Việt Nam. Nhưng mà tỉnh tỏa xuống góc của Hòa Thượng thì chúng tôi có thể ngồi được nghe một số các thông báo ở trên radio TV. Thì thấy rằng hầu hết những ngôi chùa đều giữ một cái truyền thống cố hữu là đón giao thừa. Năm nay giao thừa sẽ được diễn ra vào chiều Chủ nhật. Chiều Chủ nhật tức là chiều 22, tối 22 rạng ngày 23. Vào ngày mùng 1 nhằm ngày thứ 2, mùng 2 nhằm thứ 3, mùng 3 nhằm thứ 4. Thì sinh hoạt như vậy tương đối là thuận cho các ngôi chùa, không phải kéo dài lâu. Có lẽ là trong 3-4 ngày thì ngày Tết đã qua, sẽ sinh hoạt ngôi chùa trở lại bình thường. Chùa nào cũng vậy, mỗi năm đều có những cái sinh hoạt rộng rệt như là đóng giao thừa, mua lân, đốt pháo, hái lộc. Hầu hết ngôi chùa tại đây, những ngôi chùa lớn đều có những đội lân của những cái đội thanh thiếu niên. Giống như chùa Pháp Luân thì cũng có một đội lân Pháp Luân do các em hướng đạo thực hiện. Nói chung thì thưa quý vị, sinh hoạt của những ngôi chùa ở hải ngoại, Tết Nguyên Đán là một ở trong những ngày lễ lớn trong năm. Mặc dù ăn Tết không phải là một ngày lễ chính thức của Phật giáo, nhưng mà vẫn là một ngày rất là quan trọng. Không phải chỉ đối với người Việt Nam, mà nếu chúng ta nhìn sang những ngôi chùa khác lân cận như ngôi chùa Trung Hoa chẳng hạn, ngày Tết thì họ cũng tổ chức rất là nhiều chương trình. Và sau vài tháng đầu năm của chúng ta thì tới ngày Songkran, cái đầu Tết của Thái Lan, thì thưa quý vị, các ngôi chùa Thái Lan, chùa Lào, chùa Campuchia ở đây cũng có những sinh hoạt Tết đặc biệt là rộn rệt để cho Phật tử lui tới ăn Tết ở trong chùa. Ngày xưa thì chúng tôi thật sự là có cái tinh thần rất là bảo thủ, nghĩ rằng những cái sinh hoạt của ngày Tết đó, nó có vẻ là thế gian, nó không có phù hợp với sinh hoạt ở trong chùa. Nhưng mà dần dà sau này thì chúng tôi đã thay đổi đi quan niệm này rất là nhiều, bởi vì chúng tôi thấy rằng người Việt Nam có một điều rất là đẹp là nhân ngày đầu năm. thì nghĩ đến ông bà, cha mẹ, như chúng ta có lễ rước rồi đưa ông bà. Nhưng ngày đầu năm thì chúng ta dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, tức là lựa những lời tốt đẹp nhất nói với nhau, lựa những cái gì mà gọi là cát tường nhất để dành cho nhau. Thì cái đó nó cũng là một biểu hiện rất là đẹp của một tình văn hóa. Chúng ta cũng thấy người Việt Nam thì đầu năm thường đến chùa hái lộc, tìm những giá trị thiêng liêng. Những giá trị thiêng liêng này sẽ gợi nhắc cho chúng ta thấy được một điều là trong cái niềm vui đầu năm thì chính những cái giá trị thiêng liêng đó nó làm cho tâm hồn của con người được ấm cúng, những cái niềm hy vọng được chớm đỡ, và con người cảm thấy rằng mình bắt đầu một năm mới với những giá trị tốt đẹp nhất về phương diện văn hóa tâm linh. Chúng tôi cũng tin rằng điều đó là những điều rất là đẹp để chúng ta có thể chia sẻ những ngày đầu xuân ở tại chùa. Cho vì những năm sau này thì ngày Tết, thưa quý vị, chúng tôi cố gắng làm cái gì được thì làm cho quý Phật tử. Năm nay thì thời tiết đặc biệt và Tết đến hơi sớm, chúng ta thực sự không biết là có hoa đào nở kịp Tết hay không. Hoa đào, thưa quý vị, ở bên Hoa Kỳ từ cái beech, một loại trái đào. Đào thì có loại ăn được, có loại thì có hoa mà thôi. Đa số chim ở tại đây là đào ăn trái. Chúng tôi không có sống ở miền Bắc Việt Nam thì không biết là cây đào ở miền Bắc Việt Nam có khác với cây đào ở tại Hoa Kỳ là cái beech không. Nhưng mà cái beech ở tại Hoa Kỳ đó, đào mà ăn trái thì không có không có hoa, không có nhiều cánh, nhưng mà nở rất là đẹp. Và có những loại hoa gọi là đào hoa đó, thì hoa nở từ trùng. Ở tại Hoa Kỳ có những chùa như chùa Pháp Vân thì có loại hoa đó. Còn về mai đó, thì ở đây trưng được cái mai ở trong nhà, trong chùa ngày Tết là một cái gì rất là xa xỉ, là bởi vì những cái mai đó được bán với giá rất cao. Có những ngôi chùa và quý Phật tử đặc biệt giàu có ngày Tết bên hai cái mai lên chùa cúng dường thì của làm khởi sắc ở thực chánh điện, nhưng mà thật ra thì mai ở đây khó tìm hơn đào. Hoa đào thì rất là dễ, thường thường như ngày thứ năm chúng tôi đi chặt mấy nhánh đào ở nhà quý Phật tử đem về chinh ở trong chánh điện thì 3-4 ngày sau nở đầy ra. Ở chùa thì có một cái đào, nhưng mà chùa không bao giờ cắt những nhánh đào đó, tại vì nhánh đào không có lớn. Chúng tôi thường để dành đầu năm để cho có bông hoa nở ở trong sân chùa. Nhưng quý Phật tử thì thường có nhiều cây đào có thể cúng như chùa 1-2 nhánh và đem về kinh ở trong chùa. Ở đây thì thứ gì một vài ngôi chùa như chùa Liên Hoa hay là chùa Tịnh Luật ở tại thành phố này cũng có tổ chức hội chợ đầu năm. Về những hội chợ đó thì bán rất nhiều hoa quả bánh mứt cho ngày Tết. Nó kể ra thì cũng là một sinh hoạt đặc biệt. Chúng tôi tường trình như vậy là bởi vì nếu quý vị Phật tử ở Việt Nam mà sang Hoa Kỳ thì quý vị đừng ngạc nhiên thấy rằng cái không khí Tết ở trong chùa ở tại Mỹ có thể rằng tương đối là như là một đại lễ lớn, là một phần sinh hoạt quan trọng trong năm của ngôi chùa. Lý do rất là dễ hiểu là người xa xứ sống ly hương thì có lẽ đói nhiều với những cái không khí ấm cúng của văn hóa, của trình tự dân tộc. Nói như vậy không nghĩa là người trong nước không có trình tự dân tộc, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà người sống ở xứ người thì thường tìm thấy rằng mình có được cái gì mà có cái hương vị quê hương thì thực sự miền xuân có ý nghĩa. Và một nơi mà người ta thường lui tới nhiều để tìm thấy không khí đó là chùa chiền. Như vậy thưa quý vị, chúng ta còn một tuần lễ nữa là Tết. Và ngày một tuần trước Tết là ngày 23 thì nhiều người đưa ông táo về trời. Nó cũng là một phong tục thú vị. Lâu rồi chúng tôi không được biết rằng có ai mà thực sự đưa ông táo về trời hay không, nhưng mà người ta vẫn còn nhắc đến mà thôi. Chúng tôi xin được dành thời giờ từ đây cho đến Tết ở trong mỗi ngày để có một vài lời tương trình về một số sinh hoạt liên quan đến văn hóa của các ngôi chùa nhân ngày đầu xuân. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Uttarama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
xa thứ lành thầy. Dạ con, Anicca, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp và cho các bản tin Phật giáo hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Yeah.